Kính chào các bạn, hôm nay là ngày 4 tây tháng 11 năm 2023. Bài thư ngỏ tuần này có tựa đề là trụ hóa chân hành quy một mối, chân tu tự thức chẳng sang tồi, cảm thông đời đạo minh tâm giác, hành thông tự tiến chẳng bồi hồi tương sĩ hằng. Trụ hóa là sao? Có ai nghe thầy giảng chưa? Có ai nghe thầy giảng cái chữ trụ hóa này chưa? Có bao giờ nghe chưa? Cái chữ trụ hóa này mà danh từ đạo, một cái từ ngữ tâm linh. Cái này biết là không biết thôi chứ không có chế được.
Có nghe thầy giảng em bảo
Có nghe mà
dạ
có
em
nhớ không? Có nhớ không?
có nghe là trụ hóa tiến
À, trụ hóa
phân
tiếng đó. Rồi
à.
có hiểu không? Có nghe rồi nhưng mà có hiểu không?
Nghe
Dạ, hồi
rồi mà
năm
không
hai
hay, 22 mình có học bài trụ tiến
trụ
thì
tiếng là khác à, trụ quá là khác à.
dạ biết
Rồi
không biết
có hiểu
không
không?
rõ
Hiểu hay là không
dạ
hiểu?
chưa. Dạ không hiểu.
Không hiểu thì giờ nghe thầy giảng từ từ mình sẽ phân tích thêm ha.
Dạ.
Trụ hóa ở trong này nó có hai chữ, chữ trụ và chữ hóa. Nó ngược lại của cái chữ trụ là gì? Chữ mà ngược lại với chữ trụ là gì?
Là chữ tán.
Ừ, là phân tán á. Phân tán á. Thường là mình sống ở đây là mình trụ là phân tán.
Dạ mình sống đây mình phân tán không anh, không có trụ.
À, phân tán à, phân tán ra tại sao mà nó bị phân tán vậy?
Là tại mình
Để.
rút ruột hướng ngoại không.
À, nó thích cái chuyện ngoại cảnh nhiều hơn, nó chưa có quay về bên trong được. Thấy không? Nghĩa là mấy chục năm huấn luyện cho cái lục căn lục trần và chủ nhân ông này nó đều hướng ngoại hết, thành ra đã thành một cái tập quán kêu bằng cái tập quán, ông thầy ông kêu là tập quán hướng ngoại. Mà khi mà mình hướng ngoại á thì chuyện gì nó xảy ra? Khi mà mình hướng ngoại thì chuyện gì nó xảy ra?
Dạ, mình hướng ngoại là mình hút rác vô không thì nó tâm trí mình nó bấn loạn, không
Mình
có tỉnh
rước rác vô tâm mình.
được. Dạ.
Nghĩa là mình đã phạm cái luật của người tu thiền vô vi mà mình đã học kỳ rồi á. Nhớ cái luật gì không? Người tu thiền
Chuyện ngoài tai bỏ ngoài tai.
à, chuyện ngoài tai mình phải bỏ ngoài tai, mà mình không biết là mình cứ đem vô tâm mình đem vô thì nó nằm ở đó. Bây giờ mình không xài thì nó cũng nằm ở đó. Rồi bây giờ nó nằm ở đó thì càng ngày nó càng choáng chỗ mình hơn, cũng như không khác nào bây giờ mình có một căn nhà. Bây giờ mình ra ngoài mình thấy cái gì mình cũng mua, mình thấy cái gì mình cũng lượm đem về nhà hết, mà mình không có bao giờ bỏ hết, mình thấy cái gì cũng quý hết thấy cái gì cũng cần thiết hết thì mình đâu có bỏ nó. Thì cái nhà của mình trong vài chục năm thì nó sẽ như thế nào? Trong vài chục
Sẽ
năm
hư
hả?
hết chỗ chứa luôn không
Các chỗ đi
dạ
bộ
nó đầy rác luôn
thành cái chỗ đi luôn á. Không biết các bạn có thấy cái nhà, mấy cái nhà loại như vậy chưa, chứ tôi thấy rồi á. Tôi có chứng kiến tận mắt rồi chứ không phải là suy tưởng không nha. Vô cái nhà đó không có chỗ đi. Nhà đồ nó tràn ngập đến nỗi không chỗ, có chỗ đi đó. Thì bây giờ mình cứ tưởng
mất
tượng
trật
cái, mình tưởng tượng bây giờ
tự.
mình
Anh bảo không biết
à.
mình nói ra có ai hai anh em mình có trùng không. Em thấy qua nhà của anh chị anh Phượng không
Chưa có đi
đi vô không có chỗ đi luôn,
à,
nó
không có
không
đi,
có lối mà đi á.
không có lối đi, nghĩa là đồ nó tràn ngập á, nghĩa là cái này dồn dồn. Rồi bây giờ mình thí tưởng tượng một căn nhà như vậy đi, rồi bây giờ mình nghĩ tới cái tâm mình, mọi chuyện gì á mình cũng đem vô cái tâm mình để nó nằm ở trong á thì như thế nào? Tại mình không thấy thôi phải
Mất
không?
trật tự,
Mất trật
mất
tự rồi
trật tự,
sao? Nó mất trật tự là sao, cái chuyện gì xảy ra mà thực tế, chứ đừng có nói chuyện mất trật tự là nó hơi mơ hồ phải không. Mất trật tự là đương nhiên rồi, chuyện gì thực tế, cái căn nhà mà nó đầy đồ hết, mình không có chỗ đi. Bây giờ cái tâm mình nó đầy, chứa đầy những cái chuyện mà không cần thiết, chuyện ông A ông B, chuyện này chuyện kia, chuyện không cần thiết, thì cái chuyện gì nó xảy ra.
Không còn nề nếp gì hết,
Có ai có ý kiến
nặng
không?
nề, nó nặng nề mà nó trần trượt không đó.
Nó cần được rồi làm sao?
À, thì em nói là một cái nhà mà mất trật tự vậy đó, khi mà đụng chuyện mình cần một cái việc gì đó mình đi kiếm rất là khó. Mà nếu mình để mà có trật tự rồi mình nhắm mắt, không đèn không điện, mình vẫn đi lụm được bình thường, đó là có trật tự.
Rồi
Thì em này
khi mà mình có cái tâm như vậy á, mà khi mà mình đi nghe đạo á, thì chuyện gì nó xảy ra?
nghe bên này nhưng
nếu
mà
mà
bên
mình
kia,
có
nó nghe bên này nhưng mà bên kia nó không nhớ được cái gì, nó không đem vào được gì hết,
tại sao nó không đem vào được
tại nó không có chỗ chứa,
à.
tại vì nó đầy hết rồi.
À, nó hai, nó có hai yếu tố. Một á là nó đầy hết, nó không chỗ chứa. Thứ hai nữa là nó không có cái chỗ thanh nhẹ để chứa cái đó. Tại vì những cái gì mình đạo mà mình học á, toàn là những chuyện thanh nhẹ không, những chuyện siêu giác, những chuyện thanh nhẹ không à, không có cái gì nặng trược hết. Bây giờ thứ nhất á là cái bình thường á, cho áp dụng cho nhiều người á, là hết chỗ rồi, nó đầy chỗ rồi, không có chỗ chứa nữa, cái gì mà vô thì nó cho ra đó. Thứ hai là không có được một cái chỗ thanh nhẹ để chứa những cái đồ thanh nhẹ đó. À, khi mà mình chứa cái sự trần trược quá rồi á, làm sao mà cái tâm mình nó có chỗ thanh nhẹ được, thấy không? Nó bị cái ảnh hưởng của cái chứa đồ đó, mà chứa đồ nặng trược thì đương nhiên cái tâm mình phải nặng trược rồi. Thứ nhất là không có chỗ, thứ nhì là nó quá nặng trược, nó hai vấn đề. Thì cái tâm mình cũng vậy. Rồi bây giờ mình thấy cái chuyện gì mình có đó là cái chuyện đương nhiên đó, tình đời nó phải như vậy. Mình lớn lên mình phải hướng ngoại để mình sống, mà bây giờ mình sống riết rồi, bây giờ mình thấy toàn là sự động loạn không. Mà bây giờ mình muốn tu, cái vấn đề là mình muốn tu, mình ý thức mình muốn tu để giải thoát nhà khác. Còn cái người mà người ta không có ý thức muốn tu giải thoát đó, thì người ta cứ tiếp tục hướng ngoại vậy thôi. Bây giờ có tiền nhiều để làm gì, đi làm cày đi, có tiền nhiều để làm gì, muốn nghĩ tới cái sự thụ hưởng cái món tiền mà mình đã làm ra được đó, thì mình nghĩ tới những cái chuyện gì. Thì ở thế gian này nó cũng bày ra đủ thứ để cho mình bỏ tiền ra mình thụ hưởng, để làm thương mại, thấy không? Là có cái gì ở dưới thế gian này, nó có cái gì để cho người ta gọi, tạm gọi là hưởng thụ, khi mà người ta có dư tiền đó, người ta muốn làm cái gì để nghĩ làm mình hưởng thụ trước khi mình chết. Theo các bạn là nó có gì? Như là thế gian người ta sẽ bày ra những cái món để cho mình hưởng thụ chứ.
Cái thứ nhất là hưởng thụ cao lương mỹ vị,
À.
những cái thức mà nó cao, mà cao lương mỹ vị cho biết. Thứ hai
Thế
là thưởng thức đi chơi,
à.
chơi
À. Thì đó đó.
du lịch.
Thì bởi vậy nó mới có ra rất nhiều nhà hàng. Rất nhiều nhà hàng để cho mình có quyền lựa chọn tùy theo cái túi tiền của mình, tùy theo cái sở thích của mình. Mình đi ăn, khoái khẩu là cái khoái của con người, ngoài mấy cái khác mà nó liên quan đến cái thể xác. Rồi đi chơi, thì tánh con người thì nó chỉ có cái ham vui, tại hướng ngoại là chỉ có ham vui thôi, tìm cái gì vui bên ngoài thôi, chứ đâu có cái gì mà để làm cho con người nó được cảm giác là nó hưởng thụ. Thì cái kiếm cái gì lạ, cái gì vui. Nhưng mà cái đó là bài học của ông trời, ông đã sắp đặt rồi, thì bây giờ ai cũng phải học. Nhưng mà học rồi á, để thức tâm. Học rồi ông chỉ chờ cái ngày mình thức tâm thôi, chứ không phải là ông cho mình học, tại ông làm ra cho mình học mà. Tất cả những cái gì em, những công ty du lịch đồ đủ thứ hết trơn, cái gì đủ thứ món ăn chơi hết trơn, phương tiện đồ đầy đủ hết. Nhưng mà để cho con người, thứ nhất học rồi để thức tâm, học rồi để thức tâm. Nhưng mà mình có chịu thức tâm không, là cái đó là cái trình độ tiến hóa của mình thôi, chứ đâu có ai ép buộc mình. Ông trời còn không ép mình mà đâu có ai ép mình. Mà khi mà mình ý thức được mình đã phung phí quá nhiều, mình đã phân tán quá nhiều, thì lúc đó mình mới quay đầu vô mình thật sự là người tu. Chứ về nhiều khi mình mang tiếng tu mà mình cứ hướng ngoại không, mình mang tiếng thôi chứ chưa có thật sự là tu. Thấy không? Mang tiếng thôi, mang tiếng thì nhiều mà tu thì ít là vậy. Tại tu thật sự á là phải trụ, mà muốn trụ á thì phải làm sao, muốn trụ á thì phải làm sao, trụ cái gì mà trụ phải làm sao. Ủa, hồi nãy mình nói là phân tán là hướng ngoại rồi, bây giờ muốn trụ là phải làm sao?
Đóng góp
Dạ.
mình đến cái người đời á mà chưa biết tu á, mà giờ ta thức tâm đã tu á, trước nhất ta trụ á, là tất nhiên cái phần xác á là ta trụ, ta không đi chơi, ta không hướng ngoại nữa, ta lo ta trụ, ta có nghĩa là ta ở nhà. Mà nếu vừa bắt đầu của cửa đạo thì cũng như mình vậy đó. Bây giờ đầu tiên là mình không còn ham cái ngoại cảnh nữa, mình không đi tham, không ham đi đây đi đó nữa, là thể xác mình trụ ở nhà. Cái hai nữa về Phật tâm linh đó là mình phải quay vô trong, mình lo mình sửa nội bộ bên trong để mình hướng thượng. Mà muốn hướng thượng là mình phải niệm Phật, mà mình niệm Phật rồi á thì mình phải khai thông, cộng thêm có những cái pháp mà thầy đã ban cho mình đó, là bốn cái pháp đó. Một là tâm pháp, hai là ba nữa là cái soi hồn pháp luân thiền định đó. Mình phải khai thông tất cả những cơ tạng kinh mạch trong mình, là ngũ tạng, hạ trung thượng, nhâm đốc tương thông, tất cả đều được quy nhất về trên trung tâm bộ đầu, nó trụ trên đó mới gọi là trụ. Mà lúc đó nó trụ được rồi nó mới hóa. Em xin hết.
Thì đó thì phải như vậy, là bây giờ mình muốn trụ cũng như anh Tiến nói là mình phải ở một chỗ, là đừng có cho nó đi. Nó đi là nó phải động, nó đi là cái vía nó phải lo. Bây giờ nói anh muốn đi qua Singapore chơi đi, là cái vía nó bắt đầu nó lo rồi đó. Đi tìm kiếm vé máy bay, vé nào rẻ, coi đăng ký tìm chỗ ở. Thấy không? Cái vía nó phải lo, từ đó là nó bắt đầu nó phải lo rồi. Tới gần tới ngày đi thì phải sửa soạn coi coi có bỏ vô hành lý có thiếu sót cái gì quên không, cũng phải lo nữa. Rồi đi ra đường thì cũng phải tính giờ tính giấc coi có đi ra có kịp giờ kịp đồ không, rủi mà có bị trục trặc thì phải làm sao, thì thêm một mối lo nữa. Rồi đi trên đường đó, nó cũng có nhiều chuyện mình phải lo. Đi tới xứ lạ quen người thì đương nhiên nó có những cái là mình cũng bỡ ngỡ chứ, mình cũng đâu có quen thuộc, thì nó cũng phải tính, nó cũng phải lo. Thì nói chung là khi mà mình đi ra ngoài mình làm bất cứ chuyện gì á thì cái vía nó phải lo. Cái vía nó bận rộn quá thì nó đâu có được thanh nhẹ, mà phần hồn mà sai nó hoài á thì nó cũng đâu có được thanh nhẹ. Rồi lục căn lục trần này nó cũng quen rồi, nó chạy theo cái lăng xăng bận rộn do những cái chuyện đó, nó lăng xăng nó bận rộn. Nhưng mà trong lúc mà mình lăng xăng bận rộn đó mình vui lắm, tại vì mình chưa có thức tâm đó, thành ra mình thấy cái hướng ngoại đó mình đang mong chờ được thấy một cái gì mới lạ, khám phá một cái gì mới lạ, thì trong tâm mình nó vui lắm, thành ra nó quên đi bất những cái sự nhọc nhằn đó đi, quên đi những cái sự bận rộn đó đi. Đó là chuyện bình thường, phải bận rộn. Nhưng mà trong lúc đó đó, mặc dù là mình cảm thấy vui thiệt, tại mình cũng như mình đồng ý với cái chuyện đó, mình làm cái chuyện đó thì nó vui, vui cả làng á, toàn thân đều vui. Nhưng mà nó đi quên mất cái phần tâm linh của nó. Khi mà mình hướng ngoại là đương nhiên mình phải quên cái phần tâm linh, mình không có thể nào mình làm hai cái một lượt hết, hai cái chiều hướng nó khác nhau, một cái đi ra một cái đi vô để đi lên, hai cái nó khác nhau, thành ra không có thể nào mà để cho lục căn lục trần mà nó biện hộ à tôi đi tới đó tôi tìm cái này tìm cái kia, không có đâu, nó cũng có bị cái sự bận rộn đó. Cái đó mình phải ý thức, mà mình phải coi có cái sự bận rộn nó có đáng không, có đáng thật sự đáng không, hay là nó không có ích lợi gì rồi về cũng như không, coi cái nó có đáng không, thì mình phải xét nhé. Mình là tu bằng trí bằng ý thì cái trí ý phải sáng suốt, phải phân xét coi cái chuyện làm của mình có cần thiết không. thật sự có cần thiết cho cái sự phát triển của tâm linh của mình không? Thành ra mình tu là mình phải suy xét, chứ không phải là mình cứ nhắm đầu nhắm cổ, ai làm gì mà làm cái đó là không được. Mình không có giây phút thức tâm. Đương nhiên là bài nào mình cũng phải học, nhưng mà học qua ông trời cũng chỉ chờ ngày mình thức tâm thôi, chứ không đâu có chờ gì hơn để mình quay đầu mình lo tu. Thì bây giờ muốn quay vô trong thì trước hết là cũng như anh nói là bớt cái sự di chuyển không cần thiết đi, mình nói cấm hết thì cũng không được. Thì mình cũng phải còn những cái sinh hoạt ở trường đời thì mình cũng phải đi đây đi đó. Nhưng mình giảm lại từ từ đi, giảm bớt lại những cái gì mà mình thấy không cần thiết thì mình giảm bớt lại. Chứ không phải là mình cúp 100%, cái chuyện không có. Thứ nhất là cái cuộc sống của mình. Thứ hai là lục căn trần đâu phải lúc nào nó cũng mình nói là nó nghe đâu. Khi nào mình làm cho nó mà nó ở mà nó không thấy thích, nó không có đòi hỏi nữa, à, lúc đó là mình mới được yên. Còn bây giờ mình ép bức nó quá thì nó cũng nổi loạn à. Tâm trí nó cũng hướng ra ngoài và nó cũng lỡ như bắt nó ngồi ở nhà đi. Nhưng mà tâm trí nó vẫn hướng ra ngoài chứ nó đâu có chịu quay vô trong. Thấy không? Nó cũng còn muốn cái này muốn nọ nhưng mà nó bị ép bức thì nó phải bực mình. Nhưng mà cái đó là nó cũng hoài qua một cái cơn điêu luyện phần hồn hướng dẫn từ từ, dìu tiếng nó từ từ, thì đến lúc đến một lúc nào nó quen rồi, mình tập tạo cho nó một cái thói quen mới hướng ngoại, tạo cho nó một cái thú vui mới, thay vì nó vui những cái sự động loạn bên đời, nó vui trong mùi đạo, nó học đạo nó cảm thấy nó vui thì tự nhiên nó thích. Nó thích thì tự nhiên nó không có muốn hoang phí thời gian mà ra đi lang bang ngoài đường nữa, mà nó thấy cái sự cần thiết và nó tìm hiểu được những cái mùi đạo bên trong những cái bài giảng của Đức Thầy. Thì lúc đó nó sẽ moi moi từng chữ từng câu, hiểu ông nói gì. Ông Phật ông đem xuống đây, ông đã hy sinh cả cuộc đời để lại cho mình tài liệu, mà bây giờ mình nghiên cứu coi ông muốn nhắn nhủ mình cái gì. Thì tự nhiên từ từ á, tự nhiên nó không có ham thích nữa, mà nó không có cái sự quyến rũ, mà ở nhà nó không có thấy khó chịu nữa. Cũng như thầy nói mình tu riết rồi á, mình ở nhà cả ngày nó cũng không sao á, nhưng mà mình cũng phải bắt nó đi ra đường, tại phải bắt đi bộ thể dục thể thao được không, cái chuyện là phải bắt đi thôi chứ thiệt là không không cho nó đi nó cũng không có thấy thiếu thốn. Thành ra cái đó là cái mình chứng minh là cái vạn linh nó cũng là bắt đầu nó đổi hướng rồi. Nó đổi hướng rồi, nó không có đòi hỏi bên ngoài nữa, là nó đổi hướng rồi đó. Thì bây giờ trên đường đi á, thì cái đường nó dài, mỗi người có một cái trình độ, tự tu tự tiến tùy theo cái sự thức tâm của mọi người thôi. Chứ ông thầy ông xuống đây ông cũng nhắn nhủ, nhưng mà ai làm được thì làm thôi. Còn nếu mà trình độ mình chưa đủ tới đó thì mình chưa làm được, thì mình phải cần nhiều thời gian hơn ở dưới thế gian này, thêm vài trăm năm vài ngàn năm nữa thì mình cũng phải cần, cũng phải phải trải qua thôi, chứ mình đâu có làm gì hơn được. Khi mà mình không có đủ trình độ thì mình phải học, mà mình học mà mình không có rốt ráo thì đương nhiên là cái thời gian nó phải dài hơn, đâu có ngắn được. Thành ra đi tới cái chỗ trụ quay bên trong, thì lúc đó mình ở nhà một chỗ rồi đó, thì cái tâm muốn cho cái tâm nó đừng có hướng ngoại, tại cái xác cái tâm nó hướng ngoại nó dắt cái xác đi, mà giờ nếu mà bắt cái xác ở nhà thì cái tâm nó cũng phải quay vô trong nó mới chịu ở, chứ không phải nó cũng hướng ngoại. Thành ra mình phải tập cho nó niệm Phật. Sáng này tôi có nghe cùng ban thầy nói, ngoài mấy cái giờ ăn của thầy ăn cho lẹ lẹ rồi, có khi giờ rảnh vô ngồi niệm Phật. Ông làm có ngày cả ngày ông làm có nhiều đó chuyện à, mà mình thì quá nhiều chuyện làm, mình không có, chưa có làm được như ổng. Nhưng mà ổng thấy ổng luyện như vậy á, thì ổng mới mở được chứ. Cho nên khi mà ổng nói ra cái kết quả của ổng, mình thấy đơn giản quá. Niệm Phật mở đại trí, mở thức hòa, đồng khai thông, lục tâm đủ thứ, mình thấy có dễ quá. Nhưng mà mình đâu có suy nghĩ coi ổng tu như thế nào, ổng hành như thế nào. Mình nghe những cái chi tiết nhỏ đó mình mới biết là mình không có thấm thía gì hết. Thành ra mình phải cố gắng nhiều hơn là vậy. Rồi cố gắng nhiều hơn thì lúc đó mình mới đi quay về bên trong. Quay về bên trong thì lúc đó mình phải thanh lọc, đâu phải mình muốn đem lên bồ đầu là đem đâu. Cái chỗ đó là cái chỗ thanh nhẹ mà, muốn trụ ngay chỗ đó đâu phải dễ. Là phải thanh lọc, thanh lọc những cái sự trần trược mà lâu nay mình đã chứa chấp ở bên trong này, phải giải nó ra. Bây giờ mình không đem vô nữa đó thì mình mới mong là mỗi ngày nó càng nhẹ thêm, thấy không? Tại mình giải ra không là không có đem vô nữa, mình hay là mình bớt đem vô thì lúc đó mình giải nhiều hơn là mình đem vô, thì lúc đó mình mới thấy thanh nhẹ từ từ, thanh lọc từ từ, mà thanh lọc rồi nó mới mở chứ, nếu mà còn trần được không thể nào mở được, nó kẹt là không thể nào mở được. Mình nói thì mở thì dễ nhưng mà phải thanh lọc từ từ. Thứ nhất là đừng có đem vô nữa, mà hàng ngày là bắt buộc mình phải đem, mà ăn uống là cũng phải đem vô, mớ rồi cũng phải lo giải cái phần đó rồi, chưa kể những cái phần mà mình rước thêm vô không cần thiết nữa. Nên bây giờ nếu mà mình giới hạn bớt những cái chuyện mà mình đem vô mà nó không cần thiết đó, thì nó đỡ được phần, chỉ có phần thực phẩm là phải lo giải thôi thì nó cũng đỡ hơn. Rồi mình nếu mà mình hành nhiều hơn nữa thì mình sẽ giải nhanh hơn, có giải nó mới có mới mở, nó mới tiến được. Còn mình không có giải mà mình cứ đem vô không là nó càng ngày càng kẹt chứ. Bây giờ mình cho mình cũng mang tiếng tu mấy chục kiếp đi nữa là cũng kẹt là kẹt thôi, chứ không có mở, không có giải sao mở được. Mình lỗ vốn mà cũng như buôn bán vậy đó, thu vô ít mà xài nhiều, thu cái thanh điển vô ít mà xài rất là nhiều thì tự nhiên là lỗ vốn, mà không có lời, cũng như đi buôn bán mà không có lời vậy. Người tu mà không có biết quay vô bên trong đóng cửa thế gian để mở cửa thiên đàng, cũng như người đi buôn bán mà bị lỗ vốn nha. Đó, thì trụ thì muốn trụ trên đỉnh đầu á thì nó phải qua nhiều cái công đoạn, là mình phải thanh lọc, phải khai mở, rồi từ từ nó mới trụ lên đó. Mà mình phải hành dữ lắm, dày công hành thì nó mới trụ được. Trụ lên đó là trụ lên, một khi mình nói chữ trụ là mình đã học qua mấy kỳ rồi rồi. Trụ là nó không đi đâu nữa, nó ở một chỗ. Nghĩa là khi mà mình lên được đỉnh đầu rồi đó là mình ở chỗ đó luôn. Mình trở về cái vị trí của chủ nhân ông của phần hồn là mình ở đó luôn, mình không có đi xuống nữa. Ở dưới này là cái chỗ động loạn, mà mình đi xuống là mình bị động. Thành ra mình trụ rồi đó là khi mà mình nói trụ được rồi đó, là mình có cái ngai của mình rồi, mình về đó mình ngồi được rồi, mình làm chủ lấy cái bản thể mình được rồi, mới kêu là trụ, ngồi một chỗ đó. Giờ trụ rồi nó mới hóa được chứ, nó biến hóa rồi nó mới tiến lên được. Nó biến hóa rồi nó mới tiến lên, kêu bằng tiến, rồi nó thăng, thăng là đi lên, lên cao hơn nữa đó. Cái tại cái đó là mục đích của tất cả những người tu vô vi, mà tu từ động tới tịnh, từ nặng tới nhẹ, để đi về cõi trên, đi về cõi thanh nhẹ, chứ đâu có phải là mình tu thì mình ở đây đâu. Ông thầy ông tu á, ông nghĩ là ông cứ tìm đường đi thoát không à, chứ ông không có nghĩ là tìm đường mà để trụ ở thế gian. Con người ta để trụ ở thế gian phải không, mua nhà mua cửa mua thêm mấy cái nhà nữa trụ hết, xây xây dựng cái cơ đồ tại thế thôi, chứ không có mơ mà lìa bỏ để xây dựng trở về với cái cơ đồ tâm linh ở bên trên. Mình chỉ xây dựng cho cái cuộc sống hiện tại trụ ở đây thôi, mình không có nghĩ trong cuộc sống hàng ngày của mình không có nghĩ là đi về cõi trên, không có nghĩ là đi về cõi Phật. Còn ông thầy á, lúc nào ông cũng nghĩ là ngày nào ông cũng nghĩ là ông muốn đi về cõi Phật, ông không muốn trụ ở đây. Thành ra trong cái ý chí nó cũng đã khác rồi, trong cái ý chí và cái hướng đi nó cũng đã khác rồi. Thành ra mình phải làm sao mà mình chuyển cho mình hướng, cái hướng của mình hướng về cõi trên, mặc dù mình không có chưa có làm được thường, nhưng mà phải hướng về cõi trên, mình mong có ngày nào được về cõi thanh nhẹ, chứ không phải là mong được ở đời ở thế gian, kêu người ta cầu xin cho được thoát nạn ở thế gian, không phải vậy. Tới ngày đi được là đi, mình sửa soạn cái cuộc ra đi của mình là đi được thì cứ đi thôi, chứ không có cầu xin mà được kéo lại ở thế gian làm gì cái cõi nặng trược này. Còn sống mà biết học là quý, chứ ở lại thế gian đâu có hưởng được cái gì đâu mà mình đòi lại ở lại thế gian làm gì, thấy không? Trụ quá rồi. Bây giờ để cho các bạn nghe một cái số bằng của thầy có đề cập tới cái chữ trụ quá.
Rồi bây giờ cái thần hồn thần thức mà thức giác được ta là chủ nhân ông và ta phải quản lý lục căn lục trần thì phải tu mới được quyền quản lý đó. còn không tu không có được quyền quản lý ông. Cho nên chủ nhân ông thức giác rồi mà theo đường lối của chư Phật trước hết mới đạt được thật. Đó, phải niệm Phật, niệm 6 chữ Nam Mô Di Đà Phật để khai thông và trụ hóa trong cái thần thức. Lúc đó cái thần hồn mới thoát ly ra, trụ được rồi, cái quản lý trở lại lục căn. Còn cái phần hồn mà chưa chịu tu thì bị lục căn lục trần quản lý. Cho nên con người tánh bất thờ thường, thế gian nhiều khi phải ký công ra, nhưng mà nó cũng xé giấy luôn. Vì tánh bất thường, vì lục căn nó hỗn ẩu, vì nó nghẹt, nó chưa có thông. Cho nên chủ nhân ông phải thực hiện điểm thường niệm, vô việc niệm Nam Mô A Di Đà Phật, rồi nó mới bành trướng tới, ảnh hưởng tới lục căn lục trần. Lục căn lục trần mới khai thông cái lục tâm. Đó, lúc đó sau vị đó mới thức giác luôn, mới chịu buông bỏ và không bám sát phần hồn nữa, vẫn đứng ra thụ lệ đối với chủ nhân ông. Lúc đó thượng đế mới có ngồi. Thành ra lục căn là bên lục căn lục trần là đi theo đó để bảo vệ phần hồn và quản lý phần hồn trong lúc phần hồn mê muội. Mà phần hồn tỉnh rồi á thì phần hồn quản lý trở lại, mà để khai triển cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật đi cứu vô cùng. Cho nên khi mà các bạn tu cho lục căn lục trần thức rồi, cảm thấy sung sướng, nửa đêm nửa hôm ôm lấy mình và sung sướng vui vẻ. Bởi vì mình thức giác, mình không bị cái bộ hạ của mình nó lừa gạt nữa, mà mình trở lộn lại, mình đem sáng suốt cho chúng nó và dìu dắt cho chúng nó thăng hoa, thì mình càng thấy tội lỗi mình nhiều. Mình ăn năn nhiều mình phải tu nhiều, còn nếu mà không ăn năn không tu được. Cho nên tôi mới kêu gọi mọi người niệm Phật cho nhiều, niệm niệm thường niệm, vô việc niệm, để cho nó phát triển cho đều. Mà các giới đều sử dụng tới đầu ngón chân của chúng ta phải sử dụng để làm mọi gì đó. Sở tập cũng phải thực hiện nó mới phát quang được. Thế nhiều người niệm chập rồi không tin bỏ, nó gây sự tối tâm và buộc tội. Mà niệm đi, trì vị trí làm đi, rồi mới thấy câu nói tụi nó đúng hay không. Trong lúc các bạn buồn mà các bạn niệm thét nó hết, mà thanh nhẹ trong du dương thật sự.
Rồi, thầy nói gì trong này? Cái những điểm nào quan trọng?
Thầy nói là phải thức giác niệm Phật để là trụ hóa thần thức. Rồi cái hai nữa là phải là niệm Phật để cho mình... Trước đây thì lục căn lục trần á, nó là quản lý phần hồn. Bây giờ là mình niệm Phật để cho mình quản lý trở lại nó.
Rồi, cái gì quan trọng nữa không? Cũng còn một cái nữa cũng rất là quan trọng.
Anh Bảo nhắc
cái nữa,
vui vẻ sáng suốt,
giờ sáng suốt thì nói mình phải làm cái gì để cho mình tiến,
phải ăn năn.
Ăn năn là quan trọng. Ăn năn sám hối thì lúc đó mình mới chịu thực sự nhận cái lỗi của mình, chứ không phải mình thấy tôi tánh vậy thôi quên. Mình không ăn năn, mình nói tánh tôi vậy đó, tôi biết tôi vậy nhưng mà thôi tôi cũng châm chế, nó không có gì quan trọng. Khi mà mình ăn năn là mình hối tiếc cái chuyện của mình đã làm, cái sự sai lầm của mình đã làm đó, là mình ăn năn nó tại sao mình làm như vậy, tại sao mình tâm tối vậy, tại sao mình còn những cái tánh tình nó như vậy, tại sao mình làm những chuyện sai trái như vậy. Thì nó có cái giây phút ăn năn nó mới thấm vô, rồi nó mới in trong cái tâm khảm của nó, rồi thì lúc đó nó mới có mong là có ngày sửa đổi, phải không? Thì nó sẽ tập để sửa từ từ. Còn mình bỏ qua đó, mình không ăn năn, mình thấy cái đó sai nhưng mà mình bỏ qua nó không sao. thì tự nhiên mình nhảy đi cái giai đoạn mà ăn năn sám hối á, thì mình khó tiến lắm. Phải có ăn năn sám hối thì nó mới tiến được. Trên đường tu phải nhớ là khi mà mình thức tâm rồi á, là nó phải qua cái giai đoạn ăn năn sám hối rồi nó mới sửa rồi nó mới tiến, thấy không? Có nhiều cái giai đoạn căn bản trong con đường tu hành của mình nó là như vậy. Thức tâm học, xuống đây học, rồi trong lúc mình học á, mình hành, thì nó sẽ có những cái giai đoạn nó mình đụng rồi mình thức, mình đụng chạm qua cái bài đó, hoàn cảnh nó tới nó dạy mình thức tâm. Thức tâm rồi mình phải ăn năn sám hối, rồi mình tiếp tục mình hành và mình sửa, rồi lúc đó nó mới có cái sự tiến bộ được. Chứ cái sự không phải là mình ngồi thiền vậy là tự nhiên nó tiến đâu. Tu là tu bổ sửa chữa mà. Pháp thiền chỉ là một phương tiện thôi, giúp cho mình phẳng lặng, giải bớt cái sự trần trược, để mình thấy rõ mình hơn, để mình thấy rõ cái sự sai trái của mình hơn. Mình thanh nhẹ mình mới thấy rõ cái sự sai trái của mình. Còn mình bị sự động loạn nó lôi cuốn cả ngày á, thì mình cũng chẳng biết cái gì là thanh, cái gì là trược hết. Nó lẫn lộn hết trơn rồi. Trong cái đống bùn dơ trần trượt thì mình sẽ không thấy gì hết, không biết đường đi. Thành ra tu đó, mình phân tách ra là nó có nhiều nhiều giai đoạn vậy đó. Rồi bây giờ phân tách từ từ mình mới thấy là những cái chuyện gì cần làm, chuyện gì cần thiết và chuyện gì không cần thiết, thì từ từ là mình là chủ nhân ông, là mình phải quyết định chứ. Bây giờ mình đã được phân tách cái gì cần thiết, cái gì không cần thiết rồi, khi mà mình làm những chuyện không cần thiết mình phải thức tâm chứ. Đâu có ai thức giùm mình. Ông Phật ông xuống đây cũng đâu có thức giùm mình được. Chính mình là lèo lái con thuyền mà mình phải chủ chứ. Chủ nhân ông phải phải chịu trách nhiệm. Đó, nó trụ quá cái thần thức của mình. Trụ quá cái thần thức là cái gì? Trụ quá cái thần thức là cái gì? Thần thức là cái phần hồn của mình đó. Nhưng mà ở đây là trong cái đoạn này thì nó trụ quá là cái phần hồn mình nó không có bị phân tán nữa. Là cái luồng điển của phần hồn nó không có bị phân tán nữa, nó trụ lại. Gom cái phần hồn lại đó. Tại vì phần hồn bị phân tán, bây giờ mình gom nó lại. Gom cái điển của nó lại, gom cái thần thức của nó lại. Thì mình mới mới qua được, là mình mới tiến, là mình mới lên cao được chứ. Còn bây giờ mình phân tán quá là từng mảnh nhỏ rồi, đâu có làm gì được. Rồi nghe tiếp nha.
Cho nên thế gian nhiều khi chưa sống chung với cha là không thấy, sống chung với cha mình mới thấy là tại sao cha khóc dán vô bản thể tại sao khóc, làm gì khóc, nằm gì khóc, hoài an hiếp ở khóc hoài tuy nó ngu đuối thì thấy con ngu ngủ quá có làm tiến bộ. Cái chỉ có xài tới tiêu hao không biết trụ quá để thăng tiến, thành ra đau lòng và khóc. Rồi tiếp tục thanh lọc sẽ đi tới sát bên nó rồi nó tiêu tan rồi không còn hồn vía nữa, rất là khổ. Rồi biết cái chừng nào nó tái lập lại một cái người ở thế gian đó, vì đó mà ngài cứ khóc hoài, biển mẹ cũng khóc hoài. Ở Việt Nam có biển mẹ đấy, tiếng mẹ cứ ra ruộng ngồi khóc hoài, thấy không có thích giác được ai hết. Chừng cái đám vô vi này thì như là còn một phần được thích giác. Cho nên khi mà ở Hồ Văn Em đó, điển mẹ nhập một bà xin là Quan Âm tới, nó nói như là cái đám này còn được, một cái chùa Ấn Quang là hoàn toàn không được, không có một chút điểm gì hết. Và đám vô vi này cũng còn điểm ngâm đôi mắt cá, đi hết các chỗ không có cái đạo pháp nào bán vô hết. Mà bà ăn ăn còn là bông thì không có cái chết bảy còn ba chết hai còn một, nó ra tháng bình nó sau còn sơ sơ. Thấy em sản xuất được một con người nuôi dưỡng cho nó không ăn mà nó không biết, còn chưa thức giác
trở về với nó, rồi nó còn tung gần ăn cướp lung tung hết. Nó bị ai làm cho nó tan rã, là nó làm cho nó tan rã. Thấy rõ cái bài toán tan rã của mọi mọi nhân sinh. Cho nên trời Phật cách nói nó không nghe, nhưng mà nó muốn nghe. Nói nó không nghe nhưng mà nó muốn nghe. Để nó nghe đến trời Phật tiên thánh xuống là nó muốn đó. Nhưng mà nói nó không nghe, nghe biết. Nó biết. Nói siêu một chút là nó rời rạc, ta là không có dính nhận. Thì câu nói nó siêu một chút là nó không hiểu. Nghĩa là nói nó không nghe mà nó muốn nghe. Bởi vậy thì phải cho cái canh cái cảnh rồi. Cảnh đậm đất đủ thứ chuyện đau khổ kinh khủng. Và sau này mới luyện lại thì nó thức giác. Phải qua những cái cảnh của kinh hồn bạc vía, qua những cái cảnh đó mới có cơ hội thức giác. Chứ còn nương thét được cũng không có cơ. Cho nên người tôi thấy rõ mình được tiến bộ, phải kiểm chứng là trước khi mình chưa tu là con người mình rời rạc rồi cũng muốn nghe đạo lý. Bây giờ mình thấy thâm thúy mùi đạo, thích sống trong đạo và hưởng lấy cái đạo lý đạo, tham sân với đạo. Hồi trước đâu có hai cái tiền bọc túi cái bay xuống, bây giờ hiểu rồi cái đó là tai hại. Đi ăn nhậu cho xong, cái đó cũng phải là cái lợi ích nữa. Cho nên mới non lắm sửa cho kịp, cho kịp, cho kịp. Dọn gánh để đi, để trở về với đạo. Trở về với các căn bản sẵn có là như vậy.
Rồi, thầy nói gì trong này? Này nói dài quá nhớ, nhớ được cái gì?
Thầy nói là muốn muốn nghe trời Phật nói thì muốn nghe, nhưng mà không muốn nghe, nghe nhưng mà không muốn nghe. Phải mà nói mà không nghe nhưng mà muốn nghe. Rồi trời Phật cho cái cảnh mà kinh kinh thơ kinh hồn thiên bạch vía để mà từ đó mà thức giác tu thôi.
À, nghĩa là phải cho những cái cảnh mà ghê gớm á, con người nó mới có tâm chứ nó nhỏ nhẹ nương theo thì nó không nghe. Rồi cái gì nữa?
Thì thầy nói phải sống trong đạo, sửa cho kịp kịp thời kịp lúc để dọn cánh về.
Thầy nói là lúc trước á, mình chưa có thức tâm á, thì mình rất là rời rạc, mình không có thích nghe đạo. Mà bây giờ mình thích nghe đạo, mình thâm thúy trong mùi đạo, nghĩa là nó có cái sự thay đổi rồi đó. Hồi trưa mình, hồi xưa mình không có thích nghe đạo, mình sống rời rạc, mình thấy đời vui vẻ, đi ăn nhậu sướng hơn. Nhưng mà bây giờ mình thích nghe đạo thì cái đó nó có cái sự chuyển hướng rồi đó. Thì nó phải tu cho mau để dọn gánh đi. Dọn cái gánh này đi, mà cái gánh này phải nhẹ nó mới đi lên cái chỗ nhẹ được. Mà cái gánh này nó còn nặng quá thì không có thể nào mà đi lên cái chỗ nhẹ được hết á. Thì cũng đi tới giờ rồi cũng phải ra đi, nhưng mà đi tới cái chỗ nặng. Tại vì cái gánh mình nó quá nặng đi. Thì giờ mình phải làm sao cái mục đích của mình là sao càng ngày càng sẽ được thanh nhẹ hơn, mỗi ngày mới nhẹ hơn chút, gom tụ nhiều hơn, không có cho nó rời rạc nữa. Thì lúc đó mới mới trụ quá tiến thân được chứ. Rồi, cho nghe lại khúc nữa đi. Tại khúc này cái bài này nó cũng hay. Thì nghe từng đoạn đi dễ nhớ.
Cho nên thế gian nhiều khi chưa sống chung với cha là không thấy. Sống chung với cha mình mới thấy là tại sao cha có thấp. Dán vô bản thể tại sao thấp. Làm gì thấp, nằm gì thấp, hoài an hiếp ở thấp. Khoai tuy nó ngu đuối thì thấy con ngu ngu quá, ta làm tiến bộ Thì chỉ có xài tính tiêu hao không biết trụ quá để thành tiên.
Đó. Khi mà điển của Thượng Đế xuống dưới thế gian á, tới cái khóc cả ngày á, thấy con ngài nó ngu muội quá, nó chỉ xài phí thôi, cho nó không có biết trụ quá để tiến thân, nó không biết trụ lại để thân mà nó xài phí cái luồng điển của bên trong mà Thượng Đế cho nó xài phí quá này. Phân tán hết rồi, không có biết trụ quá tiến thân, cho nên Thượng Đế xuống chỉ có biết khóc thôi. Thấy ngu muội quá, nó còn mê trần quá.
Thành ra đau lòng và khóc. Rồi tiếp cuộc thanh lập sẽ đi tới sát bên nó rồi nó tiêu tan rồi, không còn hồn dưới nữa. Tức rất khổ. Rồi biết cái chừng nào nó tái lập lại một cái người ở thế gian. Nó vì đó mà ngài cứ khóc hoài, biển mẹ cũng khóc hoài.
Ừ, thầy nói Thượng Đế khóc là tại vì cái cơ thanh lọc nó sắp tới, nhưng mà nếu mà mình không có sửa soạn cho thanh nhẹ thì mình tan hồn tan xác luôn. Mà khi mà nó bị tan rã vậy đó, không biết khi nào mới được hội tụ lại làm con người. Thành ra cái xác con người không phải dễ có. Khi mà mình bị tan rã rồi, không biết khi nào mới được hội tụ lại, lâu lắm. Thành ra phải ráng lợi dụng cái kiếp người này đó để mình ráng mình lo tu, chứ không có được mà chểnh mãn nữa. Chểnh mãn là mình nghĩ mình còn thời gian nữa. Ai cũng nghĩ là mình còn thời gian lâu lắm, nhưng mà không ai biết trước được đâu. Đừng có nghĩ là mình có thời gian, còn đủ thời gian từ từ cũng sao.
Chuyện mẹ cứ ra ruộng ngồi khắp hoài, thấy không có thức giác được ai hết. Chừng cái đám vô vi này thì như là còn một phần được thức giác. Cho nên khi mà ở Hồ Văn Em đó, điển mẹ nhập một bà sinh vào Quan Âm tới, nó nói như là cái đám này còn được, một cái chùa Ấn Quang là hoàn toàn không được, không có một chút điển gì hết. Cái đám vô vi này cũng còn điển ngâm đôi mắt cá, đi hết chỗ không có cái đạo pháp nào bán vô, mà bán ăn ăn còn là bông cũng có cái chết bảy còn ba chết hai còn một, nó ra tháng bình sau còn sơ sơ. Thấy em sản xuất được một con người nuôi dưỡng cho nó không lắm, mà nó không biết còn chưa thức giác trở về với nó, rồi nó còn tung gần ăn cướp lung tung hết. Nó bị ai làm cho nó tan rã, là nó làm cho nó tan rã. Thấy rõ cái bài toán tan rã của mọi nhân sinh. Cho nên trời Phật cách nói nó không nghe, nhưng mà nó muốn nghe. Nó không nghe nhưng mà nó muốn nghe. Rồi nó nghe đến trời Phật tiên thánh xuống là nó muốn. Nhưng mà nó không nghe. Nó điên, nó siêu một chút là nó rời ra, ta là không có dính nhận.
Nhưng mà nó điếc, nói nó không muốn nghe, nhưng mà nó muốn nghe. Nghĩa là đến khi nhưng mà nghe tiên Phật xuống á, thì cũng muốn nhào tới nghe. Nhưng mà khi mà nói dặn dò cái gì đó, không chịu nghe. Không chịu nghe, không muốn nghe. Nói trúng tới cái tim đen á, là những cái tật tánh hư tật xấu á, thì không muốn nghe. Nhưng mà trời Phật tới á, thì muốn chạy đi kiếm coi ông Phật không nói gì, coi ông trời không nói gì, muốn nghe. Nhưng mà khi mà trời Phật nói thì nó không muốn nghe. Những cái sự sai trái thấy phân tách cho thấy rõ thì không muốn nghe, không nhớ, không thèm nhớ.
Thì câu nói nó xuyên chút mà nó không hiểu được. Thế là nói nó không nghe mà nó muốn nghe. Khổ vậy.
Khổ vậy á, nói thì không chịu nghe, nhưng mà muốn nghe, muốn đi nghe con trời ông Phật nói gì, nhưng mà khi mà dặn dò không chịu nghe, nói không chịu nghe, không muốn nghe.
Thì phải cho cái canh cái cảnh rồi. Cái đậm đất đủ thứ chuyện đau khổ kinh khủng, sau này mới luyện lại thì nó thức giác. Phải cho những cái cảnh kinh hồn bạc vía,
phải cho những cái cảnh kinh hồn bạc vía. Thấy lúc này thiên cơ cũng chuyển mạnh, chỗ nào nó cũng có chuyện hết nè. bão rồi động đất rồi cháy nhà cháy rừng rồi đủ thứ hết, lục nạn lục đủ thứ chuyện chiến tranh đủ thứ hết, chỗ nào nó cũng không có được yên, một sớm một chiều là mất hết rồi, thành ra không có bám được cái gì ở thế gian cho thấy rõ ràng cái gì, có người trong vòng nháy mắt là thấy tiêu hết không còn cái gì hết, còn được cái xác đứng đó là cũng may lắm rồi.
Qua những cái cảnh đó mới có cơ hội xuất gia, chứ còn nương 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 khác được cũng không có cơ hội.
À, thầy nói thượng đế nếu mình nương 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 rác á, thì không có chịu thức giác, còn người ta nó mê trần đến vậy á, nếu mà không có kích động mạnh á, thì nó không có chịu thức giác, nương 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 nó thôi nó cũng cũng mê trần hoài.
Cho nên người tu thấy rõ mình được tiến bộ, phải kiểm chứng là trước khi mình chưa tu là con người mình rời ra thì cũng muốn nghe đạo lý.
Trước khi mình chưa tu thì con người mình nó rời rạc, nó không muốn nghe đạo lý. Mình bây giờ tu rồi nó còn chưa muốn nghe đạo lý nên là nó cũng còn rời rạc lắm á. Nếu mà tu rồi mà biết biết cái con đường tu rồi mà cũng không muốn nghe đạo lý nữa là cái phần hồn nó bị rời rạc dữ lắm, phân tán dữ lắm.
Bây giờ mình thấy thâm thúy mười đạo, thích sống trong đạo và hưởng lấy cái đạo lý đó.
Đó, bây giờ mình thấm thía trong đạo không? Chết sống trong đạo, mình hưởng được cái mùi đạo.
Tham sân vọng. Hồi trước đâu có hai. Cái tiền bạc túi có bay xuống, bây giờ hiểu rồi cái đó là tai hại. Đi ăn nhậu cho xuống, cái đó cũng phải là cái lợi ích nữa. Cho nên mới nôn nóng sửa cho kịp, cho kịp, cho kịp. Dọn gánh để đi, để trở về với đạo. Trở về với các căn bản sẵn có là mình đây.
Nó thành ra mình lo, phải lo sửa cho kịp, cho kịp. Để dọn gánh ra đi. Thành ra mình sửa soạn ra đi chứ mình không phải sửa soạn để ở đời ở thế gian. Thay đổi cái tâm thức đó thì nó cũng có cái sự tiến bộ khác rồi. Là sửa soạn để phần hồn ra đi chứ không phải là để cho mình ở ở đời ở thế gian. Mình xuống đây tạm để học để sửa, có thời gian thức tâm và sửa soạn cho phần hồn ra đi cõi thanh nhẹ hơn, chứ không phải xuống đây để ở đây. Này cái nó khác nhau nhiều lắm.
Cho nên chúng ta tu cái phương pháp này là tự sửa mình, soi hồn, để khai cái luồng trung tâm biển Bồ Đà, phóng lên hòa hợp với bên trên mới chiêu cho chúng ta. Chúng ta làm pháp luân thường chuyển, đem cái nguyên năng sáng suốt của các càn khôn vũ trụ chiếu rọi tâm can của chúng ta, bổ túc để khai triển phần ô trực tiến hóa, thành lập cái vô cùng, đạt tới sự quân bình giữa hai giới, thành trực như nhau. Thiền định để gì? Để ổn định luồng thanh điển của chúng ta trụ hóa tiến thăng, mới giải tiên được Phật tâm linh sẵn có. Cho nên cái phương pháp này là gấp rút và rất vắn tắt để đổ cho các bạn. Nhưng mà tình đời nó nhiều chuyện, nó lôi cuốn các bạn, nó đòi hỏi các bạn trong cái lý tranh chấp, nói được không làm được mà cũng ráng nói, cũng ráng biện hộ, cũng ráng tranh chấp. Tưởng ta là sáng, vì cái sự sai lầm đó cho nên chúng ta bị sa đọa xuống thế gian đến ngày hôm nay. Đem cái sáng suốt phục vụ cái chuyện không cần thiết cho nên chúng ta bị kẹt. Cho nên chúng ta lui về sự thanh tịnh rồi, chúng ta thấy sử dụng lúc nào nó cũng đúng. Lời nói không âm thanh, lời nói không văn tự tử, đó là chân lý không thay đổi trong tâm.
Nào, thầy nói mình không có chịu trụ quá cái luồng điển của mình để tiến thân, để cho nó cái tình đời nó lôi cuốn mình lấy cái sự sáng suốt mình phục vụ cho cái chuyện tạm không cần thiết.
làm sao được mở bộ đầu.
Để cho các bạn coi chút video được ạ.
Sao được mở bộ đầu? Phải dày đông thành đúng pháp, cho thầy nhiều sau này. Ít nhất hai tâm được tạo lệnh. Giữa cái tâm, con người rất nóng. Và cái nóng thì dậy lên. Ý tinh độ, hòa hợp với tinh ba hồ độ. Thì đó là bộ đầu. Có cái chất thanh đọc lên cơ thể này là quá thanh thanh và tiền theo luật định, nhưng mà chúng ta ký tinh trụ ở bên trên nó kết hợp thành tinh ba vũ trụ thì dễ biến ra quả trời nào. Không có cái năng lượng đó là biến không được.
Mình phải hợp kết hợp cái tinh ba của vũ trụ.
Chúng ta có duyên là tu khai mở ra hiểu được. Chúng ta là những trạng thái mặt đất phát triển quân bình cơ cấu thể xác của bạn là cấu trúc bởi âm nhân, nguyên lý của âm nhân, hai luồng điển âm nhân trụ qua rồi là bừng sáng của âm nhân. Các bạn muốn lo việc gì lo cũng không được, vì tất cả là thượng đế đã an bài, nơi ăn chỗ ngủ việc làm câu nói các bạn đều là thượng đế an bài. Các bạn có âm thanh nói gì cái những việc sáng suốt để các bạn mình xem việc nên làm cho chính mình hay không nên làm cho chính mình thì có biết không chính mình làm cho chính mình điều hòa mình mới ảnh hưởng được người khác, mà làm cho chính mình bận rộn không có cơ hội tự hại mình. Cho nên ở thế gian có khoa học, kỹ sư, bác sĩ, tiến sĩ cũng là học trật tự mà thôi.
Rồi, trong này thầy nói mình phải trụ quá cái gì? Để trụ quá phần hồn mình coi rồi phải không? Ở trong này thầy nói mình trụ quá cái gì?
Có phải hai luồng điển âm dương
không? À, hai luồng điển âm dương là cái hai cái luồng điển chánh âm dương của mình đó. Mình trụ quá rồi nó mới phát sáng.
Khi thở phát lên thường truyền, câu đầy rốn đầy ngực tung lên bộ đầu, được ra lệnh trước khi bắt đầu hít vô hay được ra lệnh trong lúc thở, thưa thầy?
Trước khi mình ra lệnh thì cái chiều hướng nó đi theo cái chiều hướng đó, nó đầy rốn đầy ngực tung lên bộ đầu, nó hít đầy rốn đầy ngực tung lên bộ đầu. Lục thăng lục trần nói chuyện với chúng ta được, mà chúng ta thiếu thanh tịnh nói không được. Tưởng là tôi hít này là tôi hít, không phải. Tôi ra lệnh thì tôi nói hít. Tôi nói hít nhẹ nhàng, nhẹ nhàng vậy.
Và khi thở ra hết sức, con thấy những đốm sáng chớp ở nhiều chỗ trên bộ đầu. Như vậy là sao?
Xin đó là chứng minh hai lần nữa hít vô cũng điều hòa âm dương, và thở ra cũng điều hòa âm dương. Cho nên nó trụ quá ra ánh sáng nó tự vậy. Hai dây điện mới bật ra đèn sáng.
Thầy nói gì? Khi mình vào pháp luân thường chuyển thì sao? Cái luồng điện
pháp luân thường chuyển thì mình ra lệnh này rúng này ngực tung lên bộ đầu. Khi mà mình thanh tịnh thì mình ra lệnh thì nó mới nghe.
Thì khi mà mình trụ quá được hai cái luồng điển âm dương ở trong cái cơ tạng của mình đó, thì nó mới phát sáng, cũng như hai sợi dây điện âm dương vậy đó. Trụ quá, nó trụ rồi mới quá ra ánh sáng.
Thưa thầy, thông tam bảo là sao?
Tinh khí thần điều hòa xuất phát đi lên kêu là thông tam bảo. Ba báo linh tinh khí thần mà không có trụ quá, không có phát triển, tiêu hao tinh khí là không phát triển.
Tinh khí thần của mình mà không trụ quá là không phát triển, không có gom lại được đó. Tam quê trụ đánh đó. Tam tinh khí thần gom lại trên đỉnh đầu đó.
Thưa thầy, tại sao thiền định lại để đón rước thanh quang và hòa tan thanh quang hướng thượng, có cơ hội thanh lọc cơ thể, có cơ hội bảo vệ tánh mạng?
Mình ngồi thiền thì luồng điển xuất phát đi lên thay vì kẹt ở bên trong tim gan thận. Mình thiền hít thở điều hòa tinh khí thần phát triển đi lên, trụ quá tốt.
Mình thiền á, mình phát triển cái điều hòa cái ba luồng điển tinh khí thần của mình, nó lên, nó đi lên trên, nó trụ quá. Thành ra nãy giờ mình nghe là trụ quá tinh khí thần, trụ quá hai cái luồng điển âm dương, trụ quá phần hồn. Đó là tất cả những cái đó nó cũng gom cho phần hồn thôi. Trụ quá chân hành quy một mối. Thành sao? Câu này có nghĩa là gì? Trụ quá chân hành quy một mối. Thì nãy giờ mình có nghe cái trụ quá rồi đó, là mình phải gom cái điểm lại, mình gom cái phần hồn mình lại.
Dạ em xin đóng góp một nào. Dạ. Thì theo em hiểu theo ý em, trụ quá chân hành quy một mối. Thì cái chân hành này là mấy cái kỳ học trước mình cũng có nói cái vấn đề chân hành rồi. Thì nếu nói về cái chân hành đó, là mình phải hành đó là mình phải nghiên cứu kỹ cái pháp, rồi là mình phải thực hành cho nó đứng đắn, cứ nghiêm túc với cái pháp. Thì mình đã là thật thà với cái pháp, thật thà với chính mình luôn đó. Thì đó là cái chân hành. Nhưng mà khi mình chân hành, mình lo mình hành pháp cho đứng đắn đạt hoàn rồi đó, thì cái luồng điển mình đó, nó bắt đầu nó phát triển, khai thông là ngũ tạng, khai thông hạ trung thượng, khai thông nhâm đốc. Thì tất cả những luồng điện nó phải trụ được trên trung tâm bộ đầu. Thì lúc đó nó trụ rồi á, quá đây á, là nó quá giải những cái sự trần trượt. Theo em là nghĩ vậy. Thì lúc đó mới quy về một mối, thì tất cả những cái được sự thanh nhẹ rồi nó mới quy trên trung tâm bộ đầu, mới gọi là quy một về một mối. À, từ đó thì nó bắt đầu đó là tiến thăng. Thì tới cái từ tiến thăng thì mình nói là cái vế sau rồi, nhưng mà nó cái chỗ mà trụ đó là trụ trung tâm bộ đầu, đó là quy về một mối trong cái bản thể. Em xin hết.
Trụ rồi mới biến hóa được, cái đường điểm mình nó trụ rồi nó mới biến hóa được, nó mới ra hình hài tay chân rồi nó mới đi được học đạo. Chân tu tự thức chẳng sang tồi. Chân tu tự thức chẳng sang tồi là sao?
Thì em cũng đóng góp cái câu thứ hai, chân tu tự thức chẳng sang tồi. Thì mình cũng có học cái từ chân tu rồi. Cái chân tu là tất nhiên cái tâm mình á, khi mình hành pháp á, mình phải hành đó, đầu tiên là phải có trật tự trước. Rồi mình cũng phải thật thà với mình. Mình vẫn cũng phải trung tín, trung nghĩa với cái bản thân mình nữa. À, mình phải nói cái gì là mình phải làm cái đó. Mình cũng phải á, giữ dụng cái tâm mình á, là tâm chân tu á, là mình phải nghĩ đến trời Phật. Thì mình tự thức đây là mình tự hiểu những cái gì mà mình là con người tu, mình phải hiểu được những sự chuyện đó. Mình á, là tự thức chẳng sang tồi, tất nhiên là mình hiểu được, mình tự thức, mình lo tu sửa, thì mình bước qua cái lĩnh vực là u mê tâm tối mê chấp của trần đời rồi, mình không còn nằm trong cái cảnh mà sang tàu nó nữa. Đây chữ xeo nghĩ chữ sang tàu đây là những cái sự mà trần trượt mê chấp. Em xin hết.
Chân tu tự thức chẳng sang tồi. Khi mà người chân tu ta thức được á, là ta mở được cái thức bình đẳng, như là mọi người như nhau, không có nói là người này nghèo người kia giàu, hay là người kia sang người kia tồi, Tất cả là như nhau hết, thì lúc đó mình mở được cái thức bình đẳng rồi đó, thì là mình chỉ lo tu sửa thôi, mình không có lo đá động chuyện của ai. Mọi người đều có cái con đường tiến hóa của họ, rồi từ từ họ sẽ tiến lên. Mình giúp đỡ mọi người cũng không có phân biệt là người này giàu tôi mới giúp, người nghèo tôi không giúp. Nghĩa là mình mở được cái thức bình đẳng rồi đó, chân tu tự thức chẳng sang tồi là đều như nhau hết, không có khác biệt nữa, không có dị biệt nữa. Cảm thông đời đạo minh tâm giác, cảm thông đời đạo minh tâm giác, thì đi tới cái giai đoạn này là hiểu rõ đời là sao, đạo là sao, mình hiểu rõ luật trời nó nằm ở trong đạo sao, nằm trong đời là sao, trong đời có đạo là sao, hiểu hết là đời nó có những cái gì, những cái gì mà nó đang giáo dục mình, và cái đạo nó nằm ở trong đời ở chỗ nào. Trong đạo còn đạo cao siêu quân bình nó nằm ở đâu. Minh tâm giác là cái phần hồn nó phát sáng rồi đó, kêu là minh tâm giác, là nó hiểu rõ tất cả cái nguyên lý, cũng như hiểu rõ sự sai lầm của chính nó từ nhiều kiếp. Hành thông tự tiến chẳng bồi hồi, thì mình hành á, thì nó sẽ khai thông nhất lý thông vạn lý minh, lục tâm thông, bắt đầu làm đệ tử nhà Phật hành nó khai thông hết rồi, lục tâm thông là mới được hiểu được nhiều chuyện. Thì lúc đó tự tiến chẳng có bồi hồi, không có sợ sệt, không có phập phồng nữa, không có lo sợ nữa. Lúc đó là mình thông hiểu hết rồi á, tất cả đều thông suốt hết rồi, chỉ có lo tiếng thôi. Rồi, câu thứ nhất. Rồi, xin mời chị Dung đọc đi.
Dạ. Câu thứ nhất. Hỏi, tu cao là tu làm sao? Đáp, thưa tu cao là tự giải được nghiệp tâm, từ nặng trược đi tới thanh nhẹ. Chẳng còn lo âu, lúc nào cũng an vui. Kệ, giải thông nguyên lý đạo mùi, có không không vẫn tiếng vui. Trí tuệ phân minh đường chánh giác, về không toàn diện lại càng vui.
Tu cao là tự giải được nghiệp tâm, từ nặng trược đi tới thanh nhẹ. Chẳng còn lo âu, lúc nào cũng an vui. Giải thông nguyên lý đạo mùi, có không không vẫn kiếm vui. Trí tuệ phân minh đường chánh giác, về không toàn diện lại càng vui. Thì thầy nói ở đây á, mình tu cao á, là mình đã giải được cái nghiệp tâm rồi. Mà cái nghiệp tâm là cái gì? Là những cái sự lo âu buồn khổ nặng trược ở trong tâm mình á, nên là nó không còn nữa. Không còn cái gì mà nó làm cho mình bận biểu hay lo âu hay là buồn tuổi hay là buồn khổ gì hết, không còn cái vấn đề đó, lúc nào nó cũng thanh nhẹ, lúc nào cũng an vui hết. Thì có người đây đã giải được nghiệp rồi, giải được nghiệp tâm mới thành Phật đó. Mới lúc đó mới thanh tịnh, lúc nào cũng an vui là thanh tịnh, đâu có cái gì làm mình khổ nữa. Biết rõ cái cuộc đời này có chuyện gì tới nó cũng không làm mình khổ được nữa, thì lúc đó mình đã thoát rồi đó. Cái đó là người đã thoát rồi đó, không còn cái chuyện gì mà nó làm con khổ nữa. Còn bây giờ ở dưới thế gian này mình chưa thoát được đó, thì bất cứ chuyện gì nó cũng làm cho mình lo, mình buồn và khổ. Chuyện gì nó đến đó, bực nhiên nó tới là làm cho mình buồn khổ lo âu, đó là mình chưa có thoát được, mình còn ở dưới, mình còn bị nghiệp tâm. Chuyện gì nó cũng có thể tạo nghiệp tâm cho mình hết. Giải thông nguyên lý đạo mùi, có không không vẫn tiếng vui. Nghĩa là cái chuyện có không không á, nó không có làm cho mình vui hay buồn nữa. Lúc nào mình cũng vui thôi. Nó có thì học, không có thì học bài không có thôi, chứ không có cái gì mà đáng để cho mình ôm ấy. Của tạm mà, để giúp cho mình thức tâm thôi chứ không có gì. Thành ra mình hiểu rõ cái đó rồi, thông hiểu được cái đó rồi đó, thì cái sự có không không ở cuộc đời này nó không có làm cho mình lo buồn khổ nữa. Còn nếu không là mình vẫn còn bị học trong cái bài có không không, mà nó nó làm cho mình lận đận suốt đời là vậy đó. Có lúc mà nó chưa có không sao, lúc mà nó có nó xảy ra chuyện rồi á, thì lúc đó mình phải lo âu ha. Nếu mà nó xảy ra chuyện không may á, thì mình lo âu. Còn lúc mà nó không có, lúc nó xảy ra cái chuyện may á, mình cũng quá vui thì mình cũng động luôn. Rồi tới hồi nó mất rồi mình cũng buồn luôn. Tại mình ôm vô cái có, mà cái có không không là nó luân chuyển ở thế gian này, không bao giờ mà nó có đời đời, mà cũng không bao giờ mà nó có rồi đời, nó có rồi không không, để cho mình học. Ông trời ông cho đó rồi ông lấy lại, ông lấy lại rồi ông cho đó rồi ông lấy lại, để cho mình thức tâm trí tuệ phân minh đường chánh giác. Mở được cái trí tuệ là cái sự sáng suốt về đạo của mình, nó phân rõ cái đường hiểu đúng nó là như thế nào, con đường chánh giác là như thế nào, cái gì là đúng nhất, về không toàn diện lại càng vui. Thì lúc đó con người nó giải hết nghiệp rồi, nó mới về không được, không còn cái gì, nó không còn muốn cái gì nữa, không còn ham muốn cái chuyện gì nữa hết, tất cả đều giải dễ hiểu rõ là mọi sự là không, là trở về với cái gốc căn bản của mình là không, rồi về không toàn diện, thế là tất cả mình trở về cái căn bản của mình thật sự là không rồi, thì lúc đó còn vui hơn nữa. Cái gốc của mình là từ không, cái vốn của mình từ không xuống đây mà. Rồi câu số 2.
Hai, hỏi tại sao xác người tốt tươi lại không giữ được, giữ lâu được? Đáp: thưa, định luật sanh trụ hoại diệt của trời đất đã sắp đặt, và có đến thì phải có đi. Phần hồn bị giam hãm trong thể xác, tùy theo luật nhân quả mà tiến hóa trở về điển giới tâm linh. Người đời hành được pháp để tu sửa là đại phước, tự tạo nhân lành mà tiến hóa, dũng mãnh hành pháp sẽ đạt được kết quả tốt, thành trì tâm linh sẽ tái hồi quân bình sáng suốt, thức giác vô sanh là chánh gốc, sẽ không còn bơ vơ kệ, biết mình sáng suốt trí tâm vừa, giải trượt minh tâm cảm thiết tha, tạm cảnh đời nay tu tự tiến, hành trình sáng lạng tự mình qua.
Xác người tốt tươi lại không giữ được lâu, cho nên là mình hiểu rõ là thầy thường nhắc là định luật sanh trụ hoại diệt của trời đất đã sắp đặt rồi. Mình sanh ra rồi mình trụ trong cái thể xác này, một ngày nào đó nó hoại là nó bị hư, hư hoại là nó bị bệnh đó. Rồi diệt là chết. Cái định luật đó thì ai ở thế gian bất cứ sanh linh nào tại thế cũng theo cái định luật quá quá sanh sanh đó, phải hoại diệt rồi mình mới thay đổi lớp được chứ. Thành ra những cái xác người á, xuống đây là đều theo cái định luật đó hết, rồi mình mượn tạm rồi tới hồi nó diệt rồi mình phải ra đi, có đến thì phải có đi. Phần hồn bị giam hãm trong thể xác tùy theo luật nhân quả mà tiến hóa. Thì mỗi người á, vô một cái xác người nhưng mà không có xác nào giống xác nhau. Ông trời ông cho mình vô cái xác nào tùy theo cái luật nhân quả của mình, để mình học hỏi trong cái xác đó và mình tiến hóa, mình làm cái giống dân đó, mình ở cái môi trường đó, trong cái gia đình đó, trong cái hoàn cảnh đó, để mình học hỏi mình tiến hóa trở về điển giới tâm linh. Người đời hành được pháp để tu sửa là đại phước. À, người đời mà hành được cái pháp để tu sửa là đại phước. Hành cái pháp chưa có phải là đại phước, mà để tu sửa mới là đại phước. Cái giai quan trọng là tu sửa. Mình sửa được á, mình mới giải được cái tội của mình, cái nghiệp của mình mới tiến. Chứ mình hành pháp mà mình không biết tu sửa thì cũng chưa có phước. Tự tạo nhân lành mà tiến hóa. Khi mà mình sửa được á, là mình tạo được cái nhân lành, là mình lúc đó mình chỉ không có làm điều ác nữa, mà chỉ làm điều thiện thôi á, là mình đã tạo được cái nhân lành, gieo thiện nghiệp thôi. Dũng mãnh hành pháp sẽ đạt được kết quả tốt, thành trì tâm linh sẽ tái hồi. Thì lúc đó cái thành trì là cơ đồ tâm linh của mình sẽ được khôi phục vững mạnh sáng suốt, quân bình sáng suốt, thức giác vô sanh là chánh gốc, sẽ không còn bơ vơ nữa. Lúc đó mình hiểu rõ cái gốc gác của mình là vô sanh, là ánh sáng, là từ Thượng Đế mà ra, thì mình không còn bơ vơ nữa. Biết mình sáng suốt trí tâm vừa, giải trượt minh tâm cảm thiết tha, tạm cảnh đời nay tu tự tiến, hành trình sáng lạng tự mình qua. mình biết mình, cái gốc gác của mình là sáng suốt, thì cái trí tâm mình nó lúc nào nó cũng an, vừa nó cũng quân bình, giải trượt minh tâm cảm thiết tha, mình lo giải trượt để cho cái tâm mình càng ngày càng sáng suốt, mình thiết tha trở về nguồn cội. Tạm cảnh đời nay tu tự tiến, mình biết là mình đang sống ở trong cái tạm cảnh này để tự tu và tiến hóa thôi, chứ không có làm gì hơn hết em. Hành trình sáng lạng tự mình qua, thì cuộc hành trình của mình nó càng ngày càng sáng, thì tự mình sẽ vượt qua hết những trở ngại. Rồi câu số 3.
Câu 3 hỏi: muốn đến trung thiên thế giới thì phải xuất phát từ đâu mới đúng? Đáp: thưa, muốn xuất phát lên trung thiên thế giới thì phải xuất phát luồng điển từ trung tim giữa trán, thẳng một đường sẽ đến nơi cảnh giới nguy nga ngoạn mục, kiến trúc tân kỳ tráng lệ, kệ thực hành đến đó rõ muôn bề, thế giới đẹp xinh chẳng chán chê, duyên đẹp tình trời ta chẳng chán, tranh trời sáng tỏ mãi không về.
Thì bây giờ trong cái sự cái hành trình tiến hóa thì thầy cũng đã giải thích trong cái nhiều cái video clip rồi. Cái luồng điển của mình tu hành nó phát triển từ đâu tới đâu, mà cái giới nào nó nằm ở ngay cái điểm nào, là thuộc về cái giới nào. Thì mình cũng thầy cũng đã giải thích rõ, mình cũng đã xem nhiều lần rồi. Thì trước hết là phải khai mở cái trung tim chân mày, thì cái đó là nó còn ở thế gian. Rồi đi lên tới giữa trán là trung thiên thế giới, à, cái điểm đó là đi tới trung thiên thế giới đó. Rồi đi tới mỏ ác là bồng lai tiên cảnh, và cái luồng điển lên tới đỉnh đầu là trở về Phật giới. Thì ở đây thầy nhắc lại thôi, là phát triển xuất cái luồng điển xuất phát lên trung thiên thế giới, là phát xuất luồng điển từ trung tim giữa trán, một đường sẽ đến nơi cảnh giới nguy nga ngoạn mục, kiến trúc tân kỳ tráng lệ. Ở trung thiên thế giới nó có những cái đặc điểm đó, là cái cảnh giới nó rất là đẹp, mà cái kiến trúc nó rất là tân kỳ tráng lệ, không phải như kiến trúc ở thế gian, mà cái kiến trúc đó là văn minh hơn nhiều lắm. Thực hành đến đó rõ muôn bề, mình thực hành làm sao mình đi được đến tới trung thiên á, thì mình sẽ rõ được nhiều chuyện. Thế giới đẹp xinh chẳng chán chê, thế giới trên kia nó rất là đẹp, không bao giờ mà mình chán, mà không bao giờ mình chê được. Duyên đẹp tình trời ta chẳng chán, tranh trời sáng tỏ mãi không về. Cái tranh trời lúc nào cũng sáng tỏ, nhưng mà tại mình không có chịu về thôi, mãi không.
Câu số 4: thực hành thanh nhẹ hòa hợp với ánh sáng thanh tịnh có ích gì không? Đáp: thưa, hòa hợp với ánh sáng thanh tịnh rất hữu ích cho phần hồn khi lìa xác, khỏi bước vào âm u khổ giới. Kệ: tâm linh hướng thẳng về trời tiến, chẳng có lo âu, chẳng có phiền, ai trách ai dèm tâm chẳng động, bình tâm vô sự tự mình xuyên.
Bình an vô sự.
Bình an vô sự tự mình xuyên.
Hòa hợp với ánh sáng thanh tịnh rất hữu ích cho phần hồn khi lìa xác, khỏi bước vào âm u khổ giới. Đó, thầy vạch rõ cho con mình con đường cho mình đi rồi. Tại vì bây giờ mình đã có cuộc sống rồi, bây giờ mình chỉ chờ cái cuộc ra đi của mình thôi. Cái cuộc ra đi của mình á, thì bây giờ nó có hai đường đi. Một đường là nếu mà mình không chịu cố gắng mình làm gì thì mình âm u tâm tối, thì mình sẽ bước vào cái khối âm u khổ giới. Cái chỗ là cũng như địa ngục vậy đó. Là âm u khổ giới là địa ngục thôi chứ không gì. Còn nếu mà mình còn sống mà mình làm cho cái luồng điển mình thanh nhẹ, cái phần hồn của mình thanh nhẹ, là mình không có ôm cái sự trần trược động loạn nữa đó, thì lúc đó là mình hòa được với cái ánh sáng thanh tịnh. Thì càng ngày mình càng hòa được thôi, chứ bây giờ mình chưa có hòa được. Tại cái ánh sáng thanh tịnh nó rất là thanh nhẹ, nghĩa là mình phải hoàn toàn không còn bị trầm trượt, mình mới hòa được với cái ánh sáng đó. Nhưng mà nếu mà mình hướng về đó, mà mình được một phần ánh sáng thanh tịnh đó, thì lúc mà ra đi á, thì cái phần hồn nó cũng được đi lên cái cảnh giới thanh nhẹ hơn là mình hoàn toàn tối tâm. Thì mình phải cố gắng là cố gắng ở điểm đó, mình phải lo sửa soạn cho cái cuộc ra đi của mình chứ mình đâu có phải chờ tới đó, mình phải tự cứu mình chứ đâu có ai cứu mình. Bởi vậy mới nói là thực hành tự cứu mà, chứ đâu phải là thực hành nhờ người khác cầu nguyện đâu. Tới đó bây giờ có nhờ ai cầu nguyện đi nữa cũng sửa ấm được chút xíu thôi, chứ đâu có nâng cao cái tầng giới tu học của mình được. Thành ra tự mình phải làm cho mình có cái đó, để cho khi mình ra đi mình bước vào cái cảnh giới thanh nhẹ hơn, chứ không có ai giúp mình được đâu. Tâm linh hướng thẳng về trời tiến, thì cái phần hồn của mình đó luôn luôn phải tưởng về trời, hướng về cái chỗ thanh nhẹ. Mình biết là cái mục đích của người tu vô vi, mình đã mang tiếng là người tu vô vi rồi, mình phải hướng về cái sự thanh nhẹ. Những cái sự gì trần trược đó mình phải từ từ loại giải bỏ nó hết đi. Chẳng có lo âu, chẳng có phiền, thì mình biết mọi sự là do Thượng Đế an bài sắp đặt cho mình từng ly từng tí đó. Thì lúc đó mình tin, thực sự tin nơi Thượng Đế thì mình sẽ giảm bớt cái sự lo âu. Những cái gì mà mình không may mà nó đến với mình mà nó chưa đi á, thì mình cũng phải chấp nhận thôi. Mình phải học nhịn nhục, trả cho nó xong cái bài đó rồi nó sẽ đi thôi. Còn cái sự sắp đặt, may mắn và cái sự có không không là ông trời ông đã sắp hết rồi. Chẳng có lo âu, chẳng có phiền. Nghĩ tới trời thì mình thật sự nghĩ tới trời thì không còn lo âu, mà không có phiền não, nó không hỏi tại sao bị chuyện này, bị chuyện kia. Không có lo tại sao nó chưa tới. Ai trách ai dèm tâm chẳng động. Có người ta có trách quan mình hay dèm pha mình đi nữa, mình cũng động. Mình biết đó là chuyện tạm để thử thách cái sự nhịn nhục và tha thứ thương yêu của mình thôi, chứ mình không có động. Bình an vô sự tự mình xuyên, thì lúc đó mình mới thực sự là bình an, không còn loạn động nữa mới thực sự là bình an. Mình mừng quân bình mới thực sự là bình an. Vô sự thì không có chuyện gì mà nạn tai nó đến với mình hết, tự mình vượt qua những cái trở ngại. Rồi tiếp tục.
Câu số 5. Hỏi: tiến trong đà tiến thanh tịnh thì phải tiến làm sao? Đáp: thưa, phải siêng năng niệm Phật và hành pháp, pháp lý vô vi, khoa học quyền bí Phật pháp, thì sẽ thấy rõ sự tiến hóa tâm linh ở bên trong nội thức, liên hệ với trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ. Kệ trí tâm khai triển chẳng mê mù, ý thức tạm cảnh phải tự tu. Thức giác hồn thiên không lệ thuộc, tự tu tự tiến thoát thân tù.
Tiến trong đà tiến thanh tịnh thì phải làm sao? Thưa, phải siêng năng niệm Phật và hành pháp. Hai cái điều quan trọng hết ha. Hành pháp là phải điều đặn không có. Rồi bây giờ siêng năng niệm Phật. Bây giờ làm sao để chứng tỏ là mình siêng năng niệm Phật? Các bạn nghĩ sao? Làm sao biết mình là siêng năng niệm Phật? Làm sao đi được siêng năng niệm Phật?
Anh đóng góp nhanh vào.
Người.
Dạ. Thì nói về cái vấn đề siêng năng niệm Phật á, mình cũng có bị gì mình hào nào giờ đời nó lấn mình không à? Mình đã hướng ngoại không à? Bây giờ mình bước vô cái vấn đề này á, mình khép cái kỷ lực là đầu tiên á, là mình đã là mình niệm Phật á, là mình phải có cái ba rem, cái giờ giấc rõ ràng. Mình không chểnh mảng cái giờ giấc đó. Đó là một thời gian đó, là mình thường thuộc cái giờ giấc đó rồi á, nếu nó quen rồi đó, lúc đó là tới giờ là mình tự nhớ à, đó, rồi xong rồi á, rồi á là mình phải lắng từ từ. Thì vừa rồi đó mình có học những cái khóa mà chị Ly cũng có nói đó, ở rảnh là niệm chứ không phải rảnh mà bấm. Thì như vậy là mình người tu rồi là mình ý thức được chỗ đó, là giờ rảnh rồi là 1 phút mình cũng niệm, 3 phút cũng niệm, 5 phút cũng niệm, để mình lấn lần lần qua. Thì thầy thì chị Ly cũng có nói, nếu mà mình làm được như vậy á, thì mình mới thấy mình gần trời Phật hơn, mình gần cái đạo hơn, thì mình lấn cái đời nó ra. Em xin hết.
Thì đó, thì anh Tiến đã nhắc lại những cái bài mình đã học vừa qua đó. Thành ra bây giờ mình đã học được cái cách niệm Phật rồi, mình có cái giờ chánh để mình ngồi một chỗ mình luyện rồi, chứ không phải chạy lung tung mà nói tôi niệm cả ngày. Hơn hồi xưa là tại vì không có nghiên cứu, không biết. Bây giờ mình đã được nghiên cứu, mình đã có cách để ngồi luyện niệm Phật rồi. Bây giờ cộng thêm một cái nữa là mình phải tranh thủ thời gian, nghĩa là ngoài cái giờ chánh mà mình niệm Phật đó, thì có những cái giờ mà mình có thể ăn thêm, cũng như là đi làm thêm phụ trội vậy đó, cũng như niệm thêm phụ trội vậy đó. Thành ra mình thấy chỗ nào mà mình có thể lắng được 5 phút thì mình cứ để băng thầy 5 phút mà mình ngồi đó mình niệm. Mà nhiều khi mình chỉ xin 5 phút thôi mà nhiều khi nó niệm được quá, nó có niệm luôn 10 phút thì kệ cũng sao. Thấy không? Thì lúc đầu thì mình xin 5 phút thôi để cho nó đừng trả giá. Đừng có nói ồ không có thời giờ, nó mất làm cái này mất làm cái kia. Nó 5 phút thôi, không có mất mát gì nhiều hết, 5 phút qua rất là nhanh. Thấy không? Thì đó thì mình mới đầu tư vô vậy, mình đầu tư vô đó. Rồi từ từ mình mới trở nên mình có thể siêng năng hành pháp được, chứ bây giờ biểu mình siêng năng hành pháp mình làm không được. Tại vì lục căn lục trần trong này, vạn linh trong này nó chưa có được điêu luyện. Thành ra biểu mình làm quá cái khả năng đó thì mình làm không được. Mà mình biết muốn đi tới cái siêng năng hành pháp đó, mình phải luyện. Mình phải luyện như tiếng nói nãy đó, là rảnh được phút nào hay phút đó, không có chê. Không có nói là có 5 phút ít quá không niệm, không sao. Mình tạo đang tạo cho nó một cái tập quán niệm Phật. Thì nó thấy giờ nào rảnh là nó cứ nhào vô nó niệm Phật. Thì cái thời gian mình đâu còn lại bao nhiêu đâu, nói thiệt. Thời gian nó qua nhanh lắm, mỗi ngày nó trôi qua là mình đã mất hết bao nhiêu thời gian rồi. Mà bây giờ mình không có dùng cái thời gian đó để luyện niệm Phật đó, khi nào mình mới siêng năng niệm Phật được. Rồi cộng thêm cái siêng năng hành pháp nữa. Siêng năng hành pháp là thầy nói cũng như soi hồn, một ngày mình soi hồn được 3 lần thì mình phải ráng có chương trình làm 3 lần đi. Tại sao mình không làm, phải không? Ngoại trừ mình phải đi làm đồ thì mình còn có thể giới hạn là 2 lần thôi. Nhưng mà nếu mà ngày rảnh thì mình có thể gia tăng nó lên 3 lần soi hồn. Cái đó là nói về soi hồn, tại vì mình làm 3 lần tối đa thôi, không có được làm nhiều hơn, cho nên mình phải có cái chương trình soi hồn. Mà thầy cứ nhắc rồi, mấy người nào mà ở bên Việt Nam mình thức sớm 5 giờ sáng, 5-6 giờ sáng mà soi hồn nó tốt lắm. Nhưng mà tôi bên đây là ngủ trễ, không có làm giờ đó thì thức dậy mới làm thôi. Rồi trưa trước khi ăn cơm thì mình cho nó một cử nữa, rồi tối ăn cử nữa là mình cũng được 3 cử rồi. Rồi cộng thêm cái mà pháp luân thường chuyển nữa. Pháp luân thường chuyển có thể làm bất cứ lúc nào mà bụng trống là có thể làm được. Làm xong rồi nghỉ 15 phút, lát nữa rảnh nhớ vô làm thêm một cái nữa, 6 tới 12 hơi nữa. Thành ra cái đó là phải siêng năng, là phải vậy đó. Phải lúc nào cũng nghĩ tới cái chuyện mà mình luyện, mình hành hết đó, chứ không có nghĩ tới cái chuyện đời nữa, phải không? Còn ôm chuyện đời là thôi, tiêu rồi, không có làm gì được đâu. Ngoài những chuyện mình phải đi làm ăn thì cái đó bắt buộc rồi, nhưng mà ngoài những cái giờ làm ăn của mình là mình phải tranh thủ thời gian lại chỗ đó. Pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật pháp sẽ thấy rõ sự tiến hóa tâm linh ở bên trong nội thức liên hệ với trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ. À, mình thấy rõ là cái sự tiến hóa tâm linh là nó ở bên trong nội thức của mình, chứ nó không phải là bên ngoài. Không có làm chuyện bên ngoài, không có làm chuyện bên ngoài. Chuyện bề ngoài mà mình nói mình đi tu là nó không có đúng. Mình nói mình đi học là làm cái chuyện tâm linh đó, là bên trong chứ không phải bên ngoài. Mình học ở bây giờ là mình đang học để nhắc nhở mình, rồi mình quay vào bên trong, mình sửa chữa, mình vun bồi, mình thanh lọc ở bên trong đó. Là cái đó là sự tiến hóa về tâm linh ở bên trong nội thức của mình, liên hệ với trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ. Trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ là cái đó là luồng điển cái lúc nào cũng ban chiếu cho chúng ta. Hướng về đó thì mới kết nối được thì mới được hưởng. Còn mình cứ hướng về chuyện đời hoài á thì năm này sang tháng nọ cũng vậy. Mà nhiều khi mình hướng về chuyện đời quen rồi, nó thành cái tập quán rồi đó, mình thấy cái đó cũng không có gì trở ngại. Nhưng mà mình ý thức được rồi, mình thấy cái đó là cái thắng đó, nó không có cho mình tiến hóa được. Trí tâm khai triển chẳng mê mù, ở cái phần hồn mình được khai triển á, thì mình không còn mê mà mù. Nó mù là không biết đường đi, mê là mê cảnh tạm, mình cứ mê trong đó. Ý thức tạm cảnh phải tự tu, mình biết rõ cái cuộc đời này để cho mình tự tu tự sửa thôi, chứ không ngoài ra không có cái gì vui, không có gì mà để cho mình ham ưa nữa, không có để cho mình ưa thích nữa. Thức giác hồn thiên không lệ thuộc, mình hiểu được cái hồn thiên của mình đó, không có lệ thuộc một cái gì hết á, tự tu tự tiến, thoát thân tù. Thoát thân tù là mình ra khỏi cái thể xác này, cái thân tù nó đang giam mình đây nè. Rồi câu số 6.
Câu số 6 hỏi: làm sao mới được khỏe? Đáp: thưa, tương hòa tương ứng mới được khỏe. Người tu thiền phải học cách thực hiện tương hòa tương ứng, tức là thực hành pháp lý vô vi, khoa học quyền bí Phật pháp, khai triển tâm thức thanh tịnh thì rất dễ thực hiện tương hòa tương ứng với mọi hoàn cảnh xảy đến. Vì khi đạt tới quân bình thì lúc nào ánh sáng cũng quá giải bóng tối, chứ bóng tối không cách nào quá giải ánh sáng được. Kệ: sáng trong quá giải muôn trần trượt, kích bát không còn tâm đạt thức, xây dựng bền lâu chẳng ngỡ ngàng, minh tâm kiến tánh tự thân an.
Làm sao mới được khỏe? Thưa, tương hòa tương ứng mới được khỏe. Người tu thiền phải học cách thực hiện tương hòa tương ứng, tức là thực hành pháp lý vô vi, khoa học quyền bí Phật pháp, khai triển tâm linh thanh, tâm thức thanh tịnh thì rất dễ thực hiện tương hòa tương ứng với mọi hoàn cảnh xảy đến. Và khi đạt tới quân bình thì lúc nào ánh sáng cũng quá giải bóng tối, chứ bóng tối không cách nào quá giải được ánh sáng. Đó, thì bây giờ mình muốn tương hòa tương ứng là mình phải hòa với cái hoàn cảnh đó, mà mình phải ứng phó đúng trong cái hoàn cảnh đó, nghe không? Là kêu là tương hòa tương ứng, bất cứ hoàn cảnh nào đến mình cũng hòa được trong cái hoàn cảnh đó, mà mình cũng có thể là đối phó một cách đúng theo cái hoàn cảnh đó, kêu là tương hòa tương ứng. Mà muốn vậy đó thì mình phải thực hiện cái pháp lý vô vi mà khai triển tâm thức đi tới thanh tịnh nha, không phải đơn giản. Đi tới thanh tịnh là mình ở trên đỉnh đầu rồi, mình trở về làm chủ nhân ông của bản thể rồi. Thì lúc đó, đó mới dễ thực hiện được cái tương hòa tương ứng với mọi hoàn cảnh xảy đến. Như là hoàn cảnh nào đến đó, mình cũng có cách để đối phó hết trơn. Thành ra mình không có bao giờ bị động hết trơn. Mình hòa với nó và mình có cách ứng phó với nó thì không có cái gì mà động loạn với mình. Người đã thoát khỏi cái sự động loạn rồi, người đã vượt xuyên rồi. Giống như tuần rồi mình học cái bài vượt xuyên đó, thì con người mà đi tới đó là vượt xuyên động loạn là giải thoát rồi. Khi mà con người vượt xuyên được cái sự động loạn là không có cái gì làm cho họ động loạn được hết, là con người đã giải thoát rồi. Thì lúc đó mới tương hòa tương ứng được. Lúc đó là vì khi đạt tới quân bình thì đi tới thanh tịnh là quân bình rồi. Lúc nào ánh sáng cũng quá giải bóng tối, chứ bóng tối không có cách nào quá giải ánh sáng được. Thì khi mình đi tới cái giai đoạn đó là cái đầu mình phát quang à. Chỉ có ban chiếu cái từ quang cho người khác thôi, chứ người cái sự tâm tối của họ đến với mình đâu có làm cho mình động được nữa. Mà mất ánh sáng, mình động mới mất ánh sáng chứ. Mà lúc đó mình chỉ sáng kinh, mình chiếu thôi, tới là chỉ chiếu thôi. Sáng trong quá giải muôn trần trượt, thì cái ánh sáng trong của ánh sáng hào quang của mình đó, ánh sáng trong đó, nó quá giải hết tất cả những cái sự trần trực, kích bát không còn tâm đạt thức. Thì có đem cái sự kích bát đó với mình thì cũng như không có thôi. Xây dựng bền lâu chẳng ngỡ ngàng, thì lúc đó mình xây dựng cái hào quang của mình nó càng ngày càng càng lớn rộng, minh tâm kiến tánh tự thân an. Lúc đó mình hiểu rõ hết rồi, tâm của mình nó bừng sáng, mình thấy rõ hết cái nguyên lai bản tánh của mình, những cái gì của mình từ bao nhiêu kiếp mình hiểu hết rồi. Thì lúc đó cái lúc nào mình cũng an thôi, chứ không còn động nữa. Số 7.
Câu số 7 hỏi: toàn thân phát sáng do đâu hình mà hình thành? Đáp: thưa, do khả năng công phu tu thiền của hành giả quân bình nhập định, liên hệ với luồng điển của trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ ổn định, phát ra màu sáng tròn trịa, xuất nguồn không dư không thiếu. Kệ: lui về thực chất thật là siêu. vô tự chân kinh rõ thật nhiều, bất diệt trường tồn trong ý thức, thực hành chánh pháp rõ chân điều.
Toàn thân phát sáng do đâu mà hình thành? Thưa, khả năng công phu tu thiền của hành giả quân bình nhập định liên hệ với luồng điển của trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ, ổn định phát ra màu sáng tròn trịa, xuất ngôn không dư không thiếu. Cái này là nói tới ông Phật rồi, khi mà ông đã phát quang thì ông có hào quang rồi đó, ông nhập định rồi đó, là ông ra khỏi thể xác rồi. Thì lúc đó ông liên hệ với cái hòa, với cái luồng điển, cái trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ, thì lúc nào cái hào quang nó cũng sáng, phát ra màu sáng tròn trịa. Cái hào quang thì lúc nào trên bộ đầu nó cũng tròn hết rồi. Xuất ngôn không dư không thiếu là nói ra toàn là chân lý không, kêu bằng không dư không thiếu, nói ra là toàn là chân lý, phát ngôn là chân lý, là ông Phật. Cái này muốn nói về ông Phật. Lui về thực chất thật là siêu, trở về với cái thực chất thanh tịnh mà sáng suốt vậy, thật là siêu. Vô tự chứng kinh rõ thật nhiều, lúc đó thì cái sự sáng suốt, với cái sự sáng suốt đó thì nhìn cái gì cũng toàn là kinh kệ không, là cũng là đạo lý, cũng là chân lý không à. Thành ra nhìn cái gì cũng thấy là cuốn kinh hết, mà cái ra kinh không có chữ, cái hoàn cảnh nó không có chữ, mình nhìn vô là thấy là chân lý, là cũng như là mình đọc được cuốn kinh vậy đó. Kêu là vô tự chân kinh rõ thật nhiều, bất diệt trường tồn trong ý thức, thì trở về với cái bản sắc của mình là ánh sáng đó, thì lúc nào cũng là biết được là mình là bất diệt trường tồn. Thực hành chánh pháp rõ chân điều, thực hành cái chánh pháp đó thì mình mới rõ cái chân lý là cái gì. Rồi tuần này có anh Thoại, anh đặt một cái câu hỏi, anh có cho nghe coi lại cái phần ở trong cái cung băng thầy giảng hồi năm 1989 vào tháng 7 ngày 30 tại Thiền viện Quý Kiên đó. Thì giờ anh Thoại có muốn hỏi gì, anh Thoại nói rõ đi. Anh Thoại mở mic nói rõ đi rồi mình sẽ giải thích tiếp cho.
Ý của tôi muốn là anh bảo là mình phải đi từ cái công trình thương mại thì là nó đúng hơn, bảo thì mình mới đúng lên cái có tới đây như cái trung thiên thế giới nãy mình mới học cái câu mấy đó, thì nếu mình không đi lên được cái đó thì làm sao mình lên bộ đầu.
Thì bây giờ đó, bây giờ nếu mà anh muốn nói lại cái phần niệm Phật đó, thì giờ mình sẽ coi lại cái phần đó ha. Thì bây giờ đó, tuần rồi á, thì trong cái khóa bên Mỹ là cũng có đề cập tới vấn đề này. Tại sao lúc đầu á, thầy không có nói rõ là đi từ cái trung tâm chân mày rồi đi lên tới trung tâm giữa trán, rồi đi tới mỏ ác, rồi đi lên tới cái đỉnh đầu. Nhưng mà sau này á, thì thầy có nói rõ, nói lại một cách đó rất là rõ ràng. Là trong cái tuần rồi, nếu mà các bạn nghe lại thì thấy rõ thầy nói sao, giờ có ai có thể nhắc lại không, kiểm lại coi các bạn đã thu thập được cái gì. Các bạn nghe cái cùng băng bên Mỹ nghe lại kỳ rồi, ở trong đó nói về cái trung tâm chân mày và cái đỉnh đầu như thế nào, các bạn nhớ không hay là quên luôn hết rồi? Ai còn nhớ được cái gì? Ai giải thích được cái chuyện này? Chuyện này rất là quan trọng nha, nghe mà bỏ qua là không được á.
Thì nói nếu mà mình đổ kinh đầu thì cái mình không có phát triển được, nó giống như là tờ ba giấy gì thì phải đi từ cái giấy văn bản trung mài lên, như lúc đi ngang chứ mình không đi theo cái thứ tự là từ trung tâm mài mình đi lên cái trung tâm chán, đúng không anh Bảo?
Dạ, thì bây giờ để tôi nói lại đi. Bây giờ cái pháp mà thầy chỉ mà cũng đã ghi trong cái cuốn thiền thực hành đó, là khi khởi đầu á, là 6 tháng đầu mình không nói tới phải không? Bây giờ tới qua 6 tháng đầu đã bắt đầu á, khi mà mình niệm á, mình ngồi một chỗ mình niệm á, thì mình con mắt mình vẫn nhắm mắt nhưng mà ngó thẳng từ trung tim chân mày thẳng ra tới trước á, rồi mình niệm 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật á, ngay đó luôn. Mình niệm 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật ngay đó luôn. Rồi cái luồng điển á, nó sẽ trụ từ từ ngay đó. Tại sao thầy bắt mình phải niệm Phật ngay trong đó mà cũng nhìn thẳng ngay trừ trung tâm chân mày? Tại cái đó là để sửa cái tánh con người, cái tánh hay xiên xẹo. Ở thế gian á, không có người ngay, ở trên núi có cây ngay mà thế gian không có người ngay. Mình là con người xiên xẹo, không có ngay thẳng, cho nên mới là tội hồn chưa hoàn tất mình xuống đây. Cho nên cái căn bản là phải sửa. Mà nếu cái đó, cái phương pháp đó nó giúp cho mình sửa cái luồng điển mình ngay ngắn, là con người mày hồi xưa nó hay xiên xẹo, nó hay xảo trá, nó không có ngay thẳng, nó không có thật thà, thì mình dòm riết đó, nó sửa cái luồng điển mình, nó cũng hỗ trợ cho cái sự tu sửa của mình. Cho nên cái khởi điểm mà để phát triển trong mà về cái niệm Phật đó, là nó phải phát triển trước từ trung tim chân mày. Và khi mà mình bắt đầu mình niệm từ trung tim chân mày á, thì nó sẽ trụ lần lần, nó trụ ngay đó, nó trụ mình thấy nặng 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 giữa trung tâm chân mày á. Rồi mình cứ niệm niệm tới ngày nào mà nó lên được á, thì tự động cái điểm nặng nó sẽ di chuyển, chứ không phải là mình cố ý mình đưa nó lên. Nó đầy đủ lực lượng rồi á, nó mới lên tới giữa trán được, chứ nếu mà nó chưa đầy đủ lực lượng á, thì nó cũng không có lên tới giữa trán được. Thành ra cái đó nó rất là tự nhiên, thành ra mình không cần phải lo âu gì hết trơn, mình cứ làm như thầy dạy vậy đi. Mình niệm giai đoạn đầu là mình cứ tập trung niệm 6 chữ ngay trung tim chân mày đó, rồi sau đó từ từ nếu nó trụ, nó cứ kéo lên, nó sẽ tự tự động nó trụ giữa trán à. Rồi mình cứ niệm ngay đó hoài, đến một thời gian sau cái tự 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 động nó sẽ lên tới cái mỏ ác. Nhưng mà nó đòi hỏi thời gian và cái công phu nhiều lắm, chứ không phải mình mới làm mình biểu nó chạy liền, nó không có. Mình cứ để tự nhiên vậy đi, mình phải thả tự nhiên vậy đó để mình niệm Phật, phải không? Phải an nhàn thư thả vậy đó mình mới niệm Phật được. Rồi từ từ nó mới phát triển lên cái đỉnh đầu, không phải dễ nha. Không phải là mình nghĩ là nhiều khi trong một kiếp này mình cũng chưa có làm được. Nhiều người nói mở bộ đầu, hiện giờ chỉ có ông thầy mở thôi chứ không có bạn đạo nào mở nổi đâu, đừng ham ha. Cái chuyện nó không phải là đơn giản. Nhưng mà mình bây giờ mình phải học lại từng cái, chuyện nào nó ra chuyện đó, thì bây giờ mình biết trình độ mình đang ở đâu thì mình làm tới đó thôi. Mình đừng có chạy rồi thế nào cũng té, cũng bỏ thôi. Không có chạy được. Pháp này phải đi từ lớp, từ có lớp có lan, chứ không phải là muốn chạy là chạy. Thì cái đoạn mà anh cho đọc á, thì tôi cũng có băng này để tôi cho bạn đạo nghe và xem hình luôn. Cái đoạn mà anh đã đăng lên trên cái Zalo của Tu Học Vô Vi á.
Sanh đình với lại mở khép lên nó khác nhau như thế nào?
Thì cái sanh đình là cái tạp niệm và làm cho con người nó động loạn. Nếu mà cái sanh đình đóng lại, con người nó bị tạp niệm. Mà khi mà nó niệm Phật, cái sanh đình mở rồi nhắm mắt thấy tới bên kia, con người nó hết tạp niệm, nó có lo âu không tạp niệm. Thì lúc đó trung tâm bộ đầu của nó tạp hoàn, không cần để bên trung tâm bộ đầu, nhưng mà trung tâm bộ đầu nó tạp hoàn. Thì lúc đó mới thấy cái power, thấy cái energy của mình dùng tới mình ngồi đầu và đem sự bằng lại. Nhưng mà không mở cái này nó không. Cho nên nhắm mắt nhìn Phật, nó loay nhoay chỗ này, thấy kẻ và nó mở lại. Thì lúc mình không có cái sáng, mình thấy sự việc mình nói nó không có cảnh. Thì mình nhìn ở đây nó phải sáng rồi. nó cả một cái vòm trời sáng suốt ổn định. Cho nên người đạo họ nói chắc ổn định, không có bị phát. Còn người thường họ sử dụng như thế này được nhiều là phật mà thanh định những điều vô cùng tự đó để phát triển cái nào cũng đã thời gian nhiễm càng mở thì nó đi tới giải trí đâu có một chữ trí mấy người muốn chính cái tranh chấp việc này việc kia việc đó rồi vẽ điều này điều đó là rốt cuộc thấy trói một cái tâm hồn được vượt qua có nhiều thanh tịnh thì nó ôm cái phạm tánh mình đâu hả ôm cái chân tâm mình nó đâu có bị ở chân tâm chỉ là tôi coi như nó làm một việc tất cả mọi việc nó làm việc lớn đâu phải làm nếu nó ôm cái chân tâm tôi còn nó không nếu mà ham gì đó con người ông trời đã ham gì đó trời cũng không có ham gì nhiều tiếng thôi con người
vừa để nghe lại lần nữa nha từ từ
mở sân đình với lại mở sân đình nó khác nhau như thế nào thì cái sân đình là cái tạp nhiễm và làm cho con người nó đậm loạn nếu mà cái sân đình đóng lại con người nó bị tạp nhiễm.
Thầy nói khi mà cái sơn đình còn đóng nó chưa mở con người nó dễ tạp niệm lắm. Tạp niệm là sao? Nó lo âu đủ thứ chuyện hết trơn. Cái sơn đình là ngay giữa trán nha, thì không giữa trán này này đó, thì nó nếu mà chưa mở được cái chỗ này á thì con người nó bị tạp niệm hay lo âu đủ thứ chuyện hết trơn.
Mà khi mà nó cái sơn đình mở rồi nhắm mắt thấy cái bên kia của người nó ít tạp niệm.
Khi mà mình niệm Phật mà đến nỗi cái sơn đình nó mở, khi nào mình biết cái sơn đình nó mở là mình nhắm mắt mình thấy cõi bên kia, ghê chưa? Nó cũng như là mở mắt thứ ba rồi còn gì nữa. Nhắm mắt mà thấy cõi bên kia thì lúc đó nó không còn tạp niệm nữa. Bây giờ mình nhắm mắt thấy tối thui, chừng nào mình nhắm mắt mà thấy được cái cõi bên kia là mình không có lo, mình biết cái cõi này là tạm rồi.
Thì lúc đó trung tâm bộ đầu của nó thật quả. Không cần để đến trung tâm bộ đầu nhưng mà trung tâm bộ đầu nó
thật quả. Lúc đó tự động cái trung tâm bộ đầu nó phát quang là thành ông Phật rồi. Mắt thứ ba mở nè, bộ đầu có hào quang này, là ông Phật rồi. Nó mở cái được cái sơn đình đó là nhìn thấy cảnh bên kia liền, nhắm mắt là thấy rồi. Ở trên đầu tự nhiên nó phát quang.
Thì nó mới thấy cái power. Thấy cái energy của mình tới mình ngồi đầu và đem sự bằng. Nhưng mà không mở cái này á, cái này
thành ra lúc mà khi mà nó mở được cái sơn đình mà cái đỉnh đầu nó ở trên đầu nó có hào quang rồi đó, lúc đó mình mới thấy được cái sức mạnh của cái luồng điển của mình. Khi mà thầy đi tới ngồi ở đâu á là mấy người ngồi xung quanh á cảm thấy được bằng an, là mới thấy được cái sức mạnh của hào quang và của cái luồng điển khai mở trên bộ đầu nó như thế nào. Cái này không phải trình độ của mình nha, nói chuyện của thầy không á. Thành ra lúc đầu thầy nhắc lại là mình niệm Phật phải niệm ngay cái trung tâm chân mày trước, rồi nó sẽ lôi nhoi, mình thấy nó nhột nhột ngay đó, nó trụ ngay đó.
Nhưng mà nhìn ở đây thì ở đây nó phải sáng rồi, nó cả một cái vòm trời sáng suốt ổn định. Cho nên người đạo họ nói rất ổn định, không có bị vấp. Còn người thường họ sử dụng như thế này,
gần
như là
thầy nói người đạo nói chuyện không có bị vấp, nhà nói nó tuôn chảy vậy đó, nó không có bị vấp. mà nếu mà dòng tâm phàm mình nói là nó sẽ bị vấp, mà mình dùng cái chân tâm mình nói thì nó không có bị vấp. À, người, phải suy nghĩ, người đời người ta phải suy nghĩ người ta mới nói ra, nhưng người ta dùng những cái hiểu biết của phàm trần phàm tục này, phải nghĩ mình biết người này sao người kia sao, là mình dùng cái trí mình á, mình nói ra, cho đó là mình dùng cái phàm tâm mình nói, mình không có dùng cái chân tâm mà mình nói chuyện, nó khác. Đó. Thầy đã thực hành, thầy dùng cái Nam Mô A Di Đà Phật mà mình phải biết là ông niệm Phật cỡ nào, phải không, mà ông mở được cái sơn đình à, thì là ngày là niệm Phật cả ngày cả đêm á. Là mở cái trí của mình á. À, đi tới đại trí là đi tới ông Phật rồi đó. Tiểu trí là mấy người phàm á, thì hay tranh chấp, trí nó eo hẹp nó hay tranh chấp.
Tranh chấp việc này việc kia việc nọ, rồi vẽ ra điều này điều nọ, rốt cuộc thấy coi một cái tâm mình bị bước vào. Có gì thì nó ôm cái phàm tánh mình đâu, không có chân tâm mình nó đâu, không có chân tâm nó chỉ là tôi nó làm một việc tất cả mọi việc nó làm việc lớn đó là.
Dạ, ôm chân tâm á, chỉ là tu rồi. Mấy người nào mà còn ở phàm tâm là hay tranh chấp, không hiểu đạo á, mình là dễ tranh chấp lắm.
Nếu ham dọa con người, ông trời đã ham dọa, trời cũng không có ham dọa. Nhiều tiếng thôi,
đó thì cũng cảm ơn anh Thoại đã nêu lên cái vấn đề này để cho nó được rõ ràng hơn, mà anh cũng đã sưu tầm được những cái đoạn thầy nói trong cái khóa đó ở bên Thiền Viện Duy Kiên năm 89 đó, thì cũng cảm ơn anh Thoại đã nghiên cứu và đã đưa ra cái đoạn này. Tại cái vấn đề đặt ra là bạn đạo thường thường tu đương nhiên là phải có người nào chỉ hay là học tự học. Thì bây giờ cái người chỉ đó họ có nắm vững cái pháp không, họ có nghiên cứu cái pháp không, và họ nghiên cứu tới cỡ nào, cái đó là một cái vấn đề. Tại vì nếu mà họ không có nghiên cứu hay là họ nghiên cứu không đủ thì đương nhiên cái sự chỉ của họ nó sẽ có nhiều cái thiếu sót. Cũng như cho tên này thì nói là đó tôi niệm Phật, ông A chỉ, chị B chỉ, nhưng mà ông A chị B đó có nắm vững cái cách luyện niệm Phật không? Chắc chắn là không. Tại hồi xưa đâu có, hồi xưa giờ đâu có ai mà kết tập lại để đúc kết thành một cái phương pháp luyện niệm Phật đâu. Không có cuốn sách nào mà không có cái băng nào hết trơn á. Thành ra chắc chắn những người mà học lúc trước dù cho các ông nào chỉ đi nữa nó cũng không có đúng. Mình nói ông đó chỉ tôi vậy, tôi làm vậy, cái đó là mình muốn ngoan cố trong cái sai của mình thì mình cứ tiếp tục đi chứ đâu có ai cấm mình. Bây giờ có giấy trắng mực đen, có băng từ rõ ràng rồi, bây giờ mình muốn làm sao mình làm chứ, tự tu tự tiến mà. Mình phải quyết định con đường đi của mình chứ. Mình muốn đi con đường sai thì mình cứ tiếp tục đi thôi chứ đâu có ai cấm mình. Nhưng mà cái đó là cái mối quan tâm á, tại vì bây giờ bạn đạo tu, cái pháp là quan trọng. Nhưng mà là các bạn có chắc gì các bạn làm hành pháp đúng không? Các bạn có chắc gì hồi đó các bạn học của người nào là học trên sách thì có chắc là có làm đúng không? Có bao giờ các bạn có tự hỏi coi mình có làm cái đúng pháp không? Nếu mà mình đặt quan trọng vô cái đó là đương nhiên mình phải nghiên cứu, mình phải kiểm soát lại coi, mình phải so lại coi mình có làm cái gì sai không? Cái đó là quan trọng, nhưng mà thấy cũng ít ai đặt cái vấn đề này ra. Nhưng mà cái vấn đề tôi thấy là nó rất là quan trọng. Mình có làm pháp đúng không? Mình làm sao mình chắc là mình không có làm gì sai? Nhưng nguy hiểm là nguy hiểm chỗ đó. Mà nếu mà cái pháp là cái phương tiện giúp đỡ mình mà mình làm sai ấy, thì đương nhiên là cái kết quả nó sẽ không có bao nhiêu. Thứ nhất là mình không có làm nhiều, thứ hai mà nó làm không đúng toàn diện ấy, thì kết quả nó không có được nhiều, còn khổ hơn nữa. Cái công mình cũng bỏ ra mà mình làm không được kết quả nhiều, uổng nhá. Làm sao bây giờ? Mình phải nghiên cứu coi coi, tự hỏi coi mình có làm cái gì đúng không. Thôi mình niệm Phật bây giờ làm sao mình niệm Phật coi có đúng không, mình luyện niệm Phật có đúng không. Bây giờ sách đã phát hết cho các bạn rồi đó, ở trong đó cứ ghi rõ ràng, cái nào không hiểu thì hỏi. Chứ bây giờ mình tiếp tục mình làm sai nữa thì thôi uổng cuộc đời, uổng một kiếp người. Rồi xuống dưới Diêm Vương hỏi là sao làm sai, nói, tại vì con không có sách vở dám nói không, con không có tài liệu hả? Hồi xưa thì không có, nhưng mà bây giờ là đầy đủ rồi, bây giờ đâu có thiếu. Hồi xưa là mấy năm trước thì có thể nói là con không biết thiệt, không ai biết, không ai biết cách luyện niệm Phật hết trơn á. Mấy năm trước là dám bảo đảm là không ai biết hết á.
Giờ có tài liệu đầy đủ không sửa, đi máy bay giấy anh bảo. Đi tàu bay giấy.
Đi tàu bay giấy thì uống một kiếp người thôi. Rồi đó, bây giờ nhắc đi nhắc lại về cái vấn đề thực hành pháp môn. Cái vấn đề đó Elise cũng lo cho bạn đạo Việt Nam lắm. Không biết làm sao mà kiểm được cho họ, tại vì không biết ai chỉ, không biết người nào chỉ, mà người mấy người mà không có nghiên cứu là bắt buộc là đâu có nắm vững được. Nghiên cứu đâu phải là nghiên cứu mấy chục năm rồi ngưng đâu, tiếp tục vẫn còn nghiên cứu hoài nhé. Ngày nay tôi cũng còn nghiên cứu mà coi có cái gì đúng cái gì sai nhé. Thành ra anh Thoại anh đưa ra cái đó là tôi cũng phải đi kiếm băng liền đó. Có băng liền đó, chứ đâu phải là không có đâu. Cho nó lọc lại cho bạn đạo nghe liền. Thành ra cái đó là cái chuyện quan trọng. Mà nếu mà bạn đạo quan tâm đến cái con đường tu của mình, cũng phải quan tâm đến cái cách hành pháp của mình. Coi có cái gì sai không? Cái gì mà thấy mà nghi ngờ nên hỏi. Cái gì mà thấy nghi ngờ nên hỏi cho nó rõ ràng. Thì con đường tu nó khó lắm. Mà cái pháp của mình, nhiều khi thầy đâu có nói hết trong cái mấy cái cuồng băng mà dạy về phương pháp công phu đâu, cũng như cái pháp niệm Phật đâu có bao giờ thấy trong đó đâu. Cho nên những cái bạn đạo mà làm lại những cái phương pháp công phu ở trước đó, đâu có bao giờ mà khai thác chỉ cái cách ngồi niệm Phật đâu. Rồi ra phải đi mò hết trong mấy cái băng của thầy gom lại mới được cái phương pháp đó, chứ đâu phải là đơn giản đâu. Không có sách nào có hết, không có băng nào mà nói rõ từ đầu phải làm gì. Mình thấy rõ là không có cái băng nào nói hết trơn. Thành ra gom lại hết. Bây giờ có băng mà phải gom lại mới có đủ. Chứ nếu mà băng để rời rạc hết, các bạn cũng không biết đâu mà mò. Thì mình có được cái đó là quý lắm rồi. Bây giờ phải ráng làm cho nó đúng không. Bây giờ mình làm không đúng thì uổng. Bữa tuần rồi trong cái Eli cho nghe cái cuồng băng đó, nếu mà người cảm giác là nó ta cảm thấy rút bộ đầu. Nhưng mà thầy nói cái đó nó không có đủ lực lượng. Cái đó là đi ngang. Đi ngang là đi bắt ngang, không có đi theo thứ tự. Kêu là đi ngang. Mà đi như vậy thì nó không có đủ lực lượng mà để nó khai mở. Thì mình tưởng vậy thôi. Tại vì phần lớn bạn đạo ơi, cái bị mê hoặc trong cái luồng điển rút bộ đầu đó mà đi hoài, đi không tới là vậy. Thì đương nhiên là mình cái pháp này khi mình trụ trên... Mình trụ thì nó cũng có, mình thấy những cảm giác tăng tăng ti ti vậy thôi. Nhưng mà điển trượt, điển thanh là mình cũng không có phân biệt được. Mà cái đó ít lợi chỗ nào mình cũng không biết được. Rồi mình cứ dựa trên đó, năm này sang tháng nọ chỉ nói là tu điển rút bộ đầu thôi. Rút cuộc là nhìn qua nhìn lại thấy cái tâm thức, tâm trí nó không có mở. Tu cái này là trí nó phải mở. Phải hiểu được nhiều lắm. Thầy giảng một mình phải hiểu 10 á, thì lúc đó mới là trí mở. Còn cái này ổng giảng 10 mà mình hiểu không được một nữa là trí mình ổng mở, làm chứng minh là không có sự tiến hóa, không có sự tiến bộ. Thành ra mình phải coi lại cái cách tu hành của mình, chứ đừng để thời gian nó trôi qua rồi uổng. Mỗi ngày nó quý lắm, mỗi giờ công phu của mình nó cũng quý lắm, ráng làm cho nó đúng. Cái gì thắc mắc thì mình có thể đem ra mổ xẻ. Mình cũng đã ôn lại nhiều lần rồi, nhưng mà nếu còn thắc mắc á, thì mình cứ đem ra mổ xẻ tiếp. Bữa nay chắc mình không có đủ giờ để học thêm Linh Bảo Kinh, thôi để tuần sau tiếp tục đi ha. Các bạn coi còn gì thắc mắc nữa không? Không có thì mình
À, anh Bảo cho em hỏi cái chữ này. Anh Bảo, em ngày nay em nghe mà em không hiểu được cái chữ này. Cái bài học này, khóa học này ở bên Mỹ, cái ngày 15 tháng 10 đó là cái phút thứ hai, phút 15 giây đó. Thầy có nói mình thí nghiệm và ký lục hơn, mà em không hiểu cái chữ ký lục là cái chữ gì. Cái khóa học ngày 15 tháng 10 năm 23,
cái khóa học của mình á,
dạ khóa học của mình á, 15 tháng 10
ký lục là nó thâu vô, nó thâu vô cái hồ sơ, nó thâu vô nó ghi sổ đó, kêu là ký lục, anh thấy không?
Dạ, vì em nghe là hồi chiều này em không biết là thầy nói là mình thí nghiệm và mình ký lục hơn, mà em biết chữ ký lục này là chữ gì.
Ký lục đó là thường thường này, nó ký lục đó, nó ghi ở trong cái bản thể của mình, là những cái gì mà mình thực thực hành xong rồi nó làm cái bản báo cáo, nó ghi lại, đó kêu là ký lục. Nó ghi
Dạ vậy em cảm ơn anh, vì em thắc mắc không biết cái chữ đó là gì.
Tại vì cái óc của mình nó thâu hết rồi, những cái gì mình làm nó thâu hết rồi. Cái máy mà điện toán bây giờ nếu mà mình muốn nó thâu vậy nó cũng thâu được đó. Tất cả những mình làm cái gì nó thâu hết, nó biết là ngày đó mấy giờ đó anh làm cái gì nó thâu vô được hết á. Nó ghi lại cái gì mà mình làm trên máy để nó thâu, nó giữ lại. Rồi nếu mà cái máy mình có bị hư á, thì nó có thể lấy lại cái đó, nó sửa lại cho mình. Thành ra cái óc của mình á còn hay hơn cái máy này nữa, thì cái óc của mình chế ra cái máy này mà. Thành ra trong những cái đầu óc của mình á, thầy nói nó hơn cái máy điện toán nữa, nó thâu hết. Thành ra khi mà mình đi xuống với Diêm Vương á, có cái gì hỏi ra là nó chiếu lại hết à, không có thiếu sót cái gì hết. Những cái gì mình học ở đây nhiều khi cái óc phàm mình không nhớ, chứ thiệt ra nó ghi ở trong tiềm thức của mình rồi. Kiếp sau mà có nhắc lại là mình biết là ở chuyện này tôi có nghe rồi, tôi hiểu liền. Thấy không? Nhắc tới là mình hiểu liền, tại vì mình đã học qua rồi, thì nó có ghi rồi, mặc dù mình chưa có xài được, là mình chưa có đem ra mình lặp lại được, phải không? Nhưng mà nó cũng đã thâu đô được một phần đó rồi. Mình kỳ sau mình có nghe lại đi nữa thì mình cũng là cái chuyện này tôi đã nghe rồi, tôi nhớ rồi, nhắc lại là mình nhớ liền. Cái thể xác mình nó thâu dữ lắm, thâu hết, không có gì mà nó không thâu hết nữa. Thì bây giờ nó thâu là cái chuyện của nó, phải không? Bây giờ mình ráng cho nó giữ những, trong óc mình hiện tại là giữ những cái chuyện gì cần thiết cho cái sự tâm linh tiến hóa, là những cái sự thanh nhẹ siêu giác của ông Phật cần có chỗ nhiều để chứa cái đó. Thì tự nhiên cái tâm mình nó thanh nhẹ, cái tâm mình nó chỉ chứa những cái sự thanh nhẹ thôi, tự nhiên nó thanh nhẹ. Còn tâm mình nó chứa rác thì tự nhiên nó phải nặng trược thôi, thấy không? Giờ cái gì rác là mình để ngoài, chuyện ngoài tai bỏ ngoài tai, thì lúc đó mình mới có chỗ để chứa những cái thanh quang nhé. Mình nghe là mình nhớ, mình giữ liền, thì sau hỏi lại, tuần sau hỏi là nói liền. Đó là chứng minh đã có sự tiến bộ là vậy.
Nhớ không nổi rồi anh Bảo.
À, từ từ, tại vì bây giờ chưa dọn dẹp, chưa trên dọn dẹp anh cũng nhớ thôi à. Cái đó làm được chứ không phải không được đâu.
Làm thì được nhưng mà nghe một lần không không nhớ nổi, nghe đi nghe lại
nhiều lần thì bây giờ
3-4 lần.
Bây giờ mình còn yếu thì mình nghe nhiều lần, mình đem nó vô, thấy không? Thay vì hồi đó mình nghe chuyện đời mình nghe một cái mình nhớ liền, mình giữ liền à. Chuyện đạo mình phải nghe nhiều lần, tại đạo khó nghe hơn, tại thanh nhẹ hơn, khó nghe hơn. Mà phải nghe nhiều lần rồi, bởi vậy mới có những cái bài ghi âm là vậy đó, để cho các bạn nghe lại, chứ đâu phải ghi âm để chơi đâu. Làm cái gì cũng có ý có tứ chứ. Mà nhiều người chịu học mà, hiếu học thì khác, còn người làm biếng thì khác. Hiếu học thì phải về nó ôn bài chứ. Rồi ông thầy, ông mấy cái băng, trong mấy cái băng đó, ông thầy ông nhắc mình cái gì, có cái gì thu thập được không, cái gì cất được không. Cái gì không cất được thì để nó qua một bên, cái gì mà thấy hay cất được thì giữ nó qua một bên. Nghe không? Giữ luật, giữ luật người tu thiền là phải không, chuyện ngoài tai bỏ ngoài tai. Không nhớ quá khứ, không đặt khởi điểm ở tương lai, tâm bất tồn. Lo làm gì, lo làm đi, chuyện bây giờ quan trọng là chuyện bây giờ. Bây giờ nó quyết định cho tương lai. Còn cái quá khứ là nó xong rồi. Miễn bàn, miễn nhớ đi. Nó chỉ gây động loạn thêm. Bây giờ mình lo sửa soạn cái hiện tại này. Ngày nay tôi đang học là tôi ráng tôi thâu thập nè. để sửa soạn cho ngày mai phần hồn tôi sẽ được thanh nhẹ, ra đi vô cõi thanh nhẹ. Cái đó là quan trọng. Thành ra mấy cái luật đó mình phải nhớ lòng, nhớ thuộc lòng trong đầu thì tự nhiên nó bớt rước những cái sự động loạn, thì sẽ có chỗ chứa được nhiều chuyện hơn, hay hơn, có mùi đạo trong tâm. Thì có bạn đạo đóng góp vậy thì mới có cơ hội. Tuần này tự nhiên anh Thoại anh gửi cho cái bài vậy thì tự nhiên nó cũng ra cái clip này.
Cảm ơn Bảo, tại vì ở cũng hay cãi về vấn đề đó thì họ nói
thì cái người nào mà ta không có nghiên cứu, không có tài liệu thì ta muốn nói cái gì ta nói, là đâu có họ muốn đi theo đường nào đi theo. Còn mình là mình có tài liệu của thầy giảng đàng hoàng, mình nói là có chứng đàng hoàng chứ không có nói ẩu. Mấy người nói ẩu thì nhiều lắm, nói mà không có chứng cớ đó, không có tài liệu đó. Muốn nói gì nói à, hay là nhiều khi nghe cái được có một khúc cũng có thể nói được vậy. Thì mấy năm đầu tiên ở Việt Nam thầy kêu niệm Phật ở trên đỉnh đầu không á, nhưng mà họ không có nghiên cứu cái sự biến hóa nó như thế nào và cái cập dịch nó như thế nào. Đâu phải thầy nói một chỗ ra, nhiều khi ông nói chỗ này khác, ông sao đâu ông nói khác, mình nghe có một khúc là mình tiêu rồi. Thành ra cái tại sao mà Elise mới gom góp thành đề tài là vậy đó, tại lấy hết những cái đoạn của thầy giảng từ đầu tới đuôi coi có cái sự thay đổi gì không, có cái nhiều khía cạnh khác nhau không để mình hiểu. Chứ nhiều người ta chỉ nghe được có khóc anh nắm cái đó thôi à, không có tiếp tục nữa. Thành ra cái sự hiểu biết nó quá nông cạn mà lại hay cãi nữa. Thôi chịu thôi chứ làm gì. Thì tuần này trên mạng cũng có ai mà đăng cái niệm Phật trên đỉnh đầu nữa nè, tôi không có coi, tôi thấy cái tựa vậy thôi, tôi không có coi. Tôi biết là không có nghiên cứu đàng hoàng mới dám nói một cách mà thô thiển gì vậy, ngắn gọn gì vậy. Là người không nghiên cứu, nghiên cứu là phải bỏ công nhiều lắm chứ không có giỡn chơi được. Nói ẩu thì ai cũng nói được, nhưng mà nói đàng hoàng thì nó khác. Rồi, cảm ơn các bạn nha.
Dạ, cảm ơn Minh Bảo nha. Anh Bảo đã gửi
cho Linh Bảo. Cảm ơn anh Bảo nha. Chào tất cả các bạn học tối hôm nay.
Chào chú Bảo, con chào các bạn.
Chị An muốn nói gì?
Cảm ơn Minh Bảo đã gửi cái clip của clip cho chị đã cũng làm những tác đó đó. Nhưng mà mình nghe chưa rõ lắm. Nhưng
không,
mà
bây giờ Eli đang làm lại cái cuốn mới thâu rõ hơn á. Chị chờ đi. Chờ đi.
Có những động tác thì mình cũng làm mấy cái cũng trước đó cũng giống như Elite rồi, một phần mới của Elite đã làm thì mình đang tập chưa được ổn lắm, nhưng mà cái mấy cái động tác đó trong đó của Elite mình cũng có tập trước đây và hiện giờ cũng đang tập, và một phần của thầy. Thành ra bây giờ chờ cái Elite đã đưa cái âm thanh qua để rõ ràng để mình nắm rồi
thâu lại. Bữa nay Elite mới mua cái micro khác.
Thế
để thâu cho rõ ràng, thành ra phải chờ làm lại bữa nay, sáng nay chắc đi làm lại sáng nay.
Cảm ơn Minh Bảo nhiều lắm. Nãy Minh Bảo đã nhắc tới về vấn đề niệm Phật vậy, để cho tất cả các như cảm ơn anh Thoại đã đưa ra những cái ý vậy mà Minh Bảo đã hướng dẫn vậy, đưa cái minh chứng của thầy lên luôn để nói rõ lên, và cũng cảm ơn để mình hiểu rõ hơn để mình nắm lại. Thì trước đó mình cũng đi thẳng direct lên, nhưng mà nó không có thí dụ niệm mà nó không, bây giờ mình không có thấy gì của mình để nó phát triển hơn. Bây giờ chính vì lặp lại những cái mà Minh Bảo đã với Elite đã đúc kết lại, phải ngay trung tim chân mày, thì mặc dầu nó đưa xuống lại chậm nhưng nó có cái bài bản từ từ,
có căn bản thấy đã.
Và căn bản từ từ thì từ từ nó mở mấy điểm đó mình hiểu rõ hơn. Cảm ơn Minh Bảo rất nhiều. Hồi nãy cái câu hay nhất là cái câu sau này mình hiểu được cái mùi đạo, cái chữ mùi đạo đó là cái chủ quý giá nhất. Thì từ từ chúng ta đi lần lần để coi diễn biến, lặp lại trật tự, không phải trật tự mà ngay chỗ trung tâm nó đi lên từ từ, sau này để có nhiều cái ấn chứng để mình hiểu rõ hơn cái bài vở mà Minh Bảo đã đưa lên, dẫn chứng của thầy rõ ràng hơn, thiết thực hơn, hồi kỳ rồi thì của cái giờ của Mỹ á, thì Elite đã nói rồi, nhưng mà lặp đi lặp lại thì mình phải nghe lại. Hôm nay mình bảo nhắc lại kỹ hơn, và cũng cảm ơn anh Thoại đã đặt câu hỏi này để cho mình bảo dẫn chứng thiết thực hơn ngay cái giờ học của Việt Nam. Cảm ơn mình bảo nhiều lắm, và cảm ơn các bạn. Xin chào các bạn.
Chào hết
xin
nha.
Hát. Dạ.
Tắt nha.
Dạ. Yeah.